Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 thì tháng 12 năm 2021. Hôm nay cũng là buổi học cuối năm 2021. Trước khi chúng ta bước sang năm mới. Không biết Elise có muốn nói gì không?
Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay là tuần thứ 52, kết thúc một năm 2021. Thì từ đầu năm đến nay thì mình cũng đã học rất là nhiều đồng học ha, đồng học để mà chia sẻ những cái câu hỏi mà cô bạn đạo đã gửi từ đầu năm đến nay. Thì em trước tiên em cũng xin cảm ơn mấy bạn đạo mà gửi những câu hỏi về cho em. Thì trong đó có những bạn đạo ví dụ như là chị Phượng ở Việt Nam hay là Đức Thiện cũng ở Việt Nam, trong đó có mấy người thỉnh thoảng có gửi như là cô An, anh Giảng, anh Bích, Tú, bé Khanh, Nguyệt, tức là những câu hỏi mà mình đã được học. Thì tại vì nó mỗi tuần thì em không có lặp lại, nhưng mà cuối năm em muốn lặp lại cho mọi người để mọi người biết đó là những câu hỏi từ những bạn đạo đó. Thật sự thì em cũng đúng ra thì phải đầu năm chúc Tết, nhưng mà em nghĩ cuối năm thì em muốn những gì của năm 2021 thì mình bước sang năm 2022 mình sẽ có những cái thay đổi. Ví dụ như cái cách nghe băng cũng vậy, đó là một cách thay đổi những cái cũ kỹ, những cái tập quán cũ kỹ mình phải thay đổi, mình phải học những cái gì mà mình thấy là chính xác nhất. Cũng như em hay nói là mình học những cái đoạn văn ngắn thôi, trong khoảng 5 phút rồi mình nghe mình hiểu, rồi tiếp tục mình nghe 5 phút khác thì nó tích lũy được nhiều hơn. Cái đó là cái cách nghe một cách nghiêm túc, ví dụ mình ngồi mình nghe, mình lắng nghe những cái lời của Đức Thầy nói. Còn mình nghe mà mình đi nấu bếp, nấu ăn hay là mình đi đây đi đó thì cái đó là để nghe thôi chứ không phải là để học. Học là phải nghiêm túc. Thì em cũng cảm ơn quý bạn đạo đã đặt những câu hỏi cho em học trước, sau đó là tới anh Bảo. Nhưng mà em cũng muốn hỏi anh Bảo tại sao anh Bảo không chịu trách nhiệm trong những câu hỏi bạn đạo hỏi mà phải bắt em hỏi và em trả lời.
Tại thấy Eli làm nổi thì đưa Eli giao cho anh, chắc chắn anh làm không nổi thì không có chương trình này thôi. Thứ nhất là nghe băng không có kỹ bằng Eli mà sưu tập gom góp tài liệu cũng có đủ, thành ra nói cũng được nhưng mà nó thiếu, cái đề tài nó không có được tròn. Có Eli ra thì Eli có cái đầu óc mà sưu tầm mà tìm cái gì cũng tìm tới cùng, thì lúc đó Eli mới cho nghe một cái đề tài gì đó Eli tìm hết cái tài liệu cho mọi người nghe, thì lúc đó mình mới nghe kỹ hơn. Như vậy anh mới có cơ hội học thêm chứ, nếu không anh đâu có tiến bộ. Thì Eli có Eli thì Eli làm, còn Eli không làm nữa thì không có chương trình này thôi, vậy thôi. Anh đã bắt buộc Eli phải làm.
Cho nên thật sự đó anh Bảo không phải không làm được, nhưng mà cái tài liệu á thì anh Bảo nghiên cứu kiểu khác, em nghiên cứu kiểu khác, cho nên những câu hỏi em đưa lên sứ đạo vậy, tại vì những bạn đạo đã đặt trên sứ đạo cho nên em có tài liệu. Tại nhiều khi em nghe nhiều hơn mà em cũng có cắt riêng, anh Bảo thì cũng có những gì em có, nhưng mà có những khi em cắt riêng mà em cũng chưa có gửi cho anh Bảo, tại vì mỗi lần gửi cho anh Bảo phải đợi rất là nhiều rồi mới gửi đi một lúc. Thì cái đó cũng có nghĩa là không phải là anh Bảo không làm được, mà tại vì nó quá nhiều câu hỏi chi tiết mà phải nghe nhiều cái băng, nhiều cái đoạn băng khác nhau, mà em thì em nghe không giống như anh Bảo, em nghe thì cũng khác anh Bảo. Ví dụ như em đang nghe từ năm 72 tới năm 78, những băng video thì từ năm 82 vậy đó, em đi theo từng đợt đó thì em dễ tìm hơn. Anh Bảo là anh Bảo nghe những gì anh Bảo nghe được thì anh Bảo nghe vậy thôi, cái đó là không phải anh Bảo không làm được, mà tại vì anh Bảo còn phải phụ em làm cái số đạo quy cho nên em ra rất là bận. Nếu mà anh Bảo phụ trách hết cái phần đó thì cũng được, nhưng mà cái phần sứ đạo không ai phụ em. Thì hôm nay em cũng xin chúc quý bạn đạo trong năm 2022 buổi thiền mình thanh nhẹ hơn, cái luồng điển của mình phải nâng cái trình độ của cái lục căn lục trần của mình lên một bậc. Bởi vì mình đã học nhiều năm với nhau rồi, thì có những bạn đạo mới á, thì có thể là chưa có quen, nhưng mà những bạn đạo cũ đã quen cái cách học rồi thì mình phải học một cách, thầy nói là học là phải học cho nó hết, chứ không phải mình học giữa chừng mình bỏ, mình học là mình đi tới cùng, bởi vì cái nghề đó cho suốt kiếp mà. Cũng giống như buổi thiền của mình cũng vậy thôi, thì mình cố gắng học những cái đầu tiên ông thầy bắt mình học, đó là cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thì tương lai em sẽ phải hỏi lại, tại vì bạn đã hỏi em nhiều rồi em phải hỏi lại. Rồi cái thứ hai mình hay dùng mỗi ngày đó là niệm chú Bát Nhã. Mình phải hiểu, tại thầy nói mình đọc kinh á, mà mình không hiểu kinh giống như mình các nhái chủ nhà vậy đó, cho nên mình hiểu từng cái chữ mình đọc ra. Khi mình đọc ra hay mình nói ra mình phải hiểu, chứ không phải mình nói một cách lưu loát mà mình không hiểu. Cái thứ ba đó là cái ngoài cái niệm chú Bát Nhã, nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, còn cái gì nữa anh bảo? Còn một cái à, 10 điều tâm đạo. 10 điều tâm đạo nhớ là cái đó là của người tu vô vi nha. Nếu mà mình không học, mình không nhớ là không có đúng. Như mình nói, nhịn nhục và cần mẫn, dứt khoát thất tình lục dục, tha thứ và thương yêu, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa, bố thí và vị tha, đối đãi thực tâm và lễ độ, sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ, giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến, quên mình trì niệm lục tự, hòa tan trong khổ, mưu cầu sớm thức tâm. Có nghĩa là mình phải hiểu nó, những cái gì mình nói ra, mà cái người tu vi là cái đó là nó nằm ở trong đầu. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật cũng vậy, hay là niệm chú Bát Nhã, mình phải hiểu những cái đó, tại vì mình hành được thì mình phải hiểu. Còn nếu mình không hiểu, như khi mình nói hoài, mình nói mỗi ngày giống như con cát, nhưng mà mình không hiểu là không có phải. Thầy cũng có nói mình cái đó. Thì trước khi vào câu hỏi thì anh Bảo sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn đạo. Em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Hôm nay là cái buổi học cuối năm, thì chúng ta thấy là từ đầu năm tới giờ cái thời gian nó qua quá nhanh đi. Mình mới thấy hồi đầu năm 2021 mà giờ này đã cuối năm rồi. Mà mình bỏ vốn hàng tuần thì cũng được 52 tuần ôn lại những gì Đức Thầy đã nói. Thì không ít thì nhiều thì mình cũng đã hấp thụ được một phần nào những cái chân lý, những cái siêu lý của Đức Thầy để mình tu cho nó đúng. Chứ không phải Thầy nói học chân lý để tu, chứ không phải học chân lý để cãi vã. Thành ra mình học chân lý để mình thấy rõ những cái gì mình còn thiếu sót, những cái gì mình còn sai lầm để cho mình biết đường mình tu. Thành ra đây là cái dịp để cho tất cả mọi người cùng nhau ôn lại những cái gì mà Thầy đã giảng rất là quý. Mà ở đây là Thầy nói là cơ hội cuối cùng để mình nghe Pháp. Mình nếu mà mình không nghe thì uổng. Thành ra cái đó là cái điểm mà quý, là chúng ta đã có cơ duyên hội tụ để góp cái phần thanh điển hướng thượng của mình, để cho mình được cái sự ban chiếu thanh nhẹ của bề trên. Nếu mọi người đồng hướng thượng thì cái sự ban chiếu của bề trên rất là mạnh, thì tất cả đều được cộng hưởng. Cái đó là cái quý báu của cái hội tụ mà về tâm linh đó, nó rất là quý.
Dạ, em kết thúc anh Bảo.
Rồi.
Câu hỏi thứ nhất. Tam huê trụ đảnh. À, bây giờ mình cho nghe cái clip video rồi anh Bảo nói nha. Cái này mình muốn nói nhiều lần nhưng mà để cho nghe, để cho thấy dễ hơn. Tại những cái lần trước mình không có cho coi. À, em quên. Trước tiên đó, trước khi vô câu hỏi nó có hai cái clip này rất là vui. À, em quên, xin lỗi nha. Bây giờ em có hai câu hỏi cho bạn đạo. Anh Bảo mở mic cho bạn đạo nha. Có hai câu hỏi hôm nay, có thể câu hỏi mình sẽ làm giảm lại, bạn đạo cũng thông cảm ha. Nhưng có hai câu hỏi này rất là vui, em muốn hỏi bạn đạo. Hồi nãy đúng ra trên đó em hỏi mà em quên rồi. Câu hỏi thứ nhất là em muốn hỏi làm sao mà mình biết được ông thầy thiền hay là ông ngủ. Bây giờ nè, đố mấy anh nè, như nói trước nha, muốn trả lời là phải có nghe rồi mới nói được nha, không có nghe thì đừng trả lời, đừng có đoán nha. Rồi, có ai nghe chưa? Có ai nghe thầy nói không? Làm sao biết thầy ngủ hay thầy thiền?
Không có nghe, có ai nghe không?
Hỏi có anh nào, chị nào có nghe không? Có ai nghe được cái đó không? Có ai
Không
nghe
có.
không? Chưa ai nghe hết, làm sao biết được thầy nào ở bên thầy quá trời không ạ? Trời ơi, người nào cũng ở bên thầy hết trơn nha. Ở đây ít nhất cũng 50% ở bên thầy, thầy thảm.
Thì
Thầy nói.
cái xác á, thì nó phải ngủ theo cái định luật ở thế gian, nhưng mà cái phần hồn không bao giờ ngủ. Thầy không bao giờ ngủ, thầy làm việc 24/24 giống như thượng đế, như các chư vị bề trên vậy.
Có ai nghe không?
Thầy nói thầy khi mà thầy trở về cái xác, thầy đã đi ra rồi, thầy vô vô làm việc chứ, nhưng mà cái xác là cái xác, cái bằng phần xác thôi.
Có ai nghe gì khác không? Rồi bây giờ mình nghe ha. Rồi ông thầy cũng nói sao nha. Nghe kỹ nha, cái này phải nghe kỹ.
Cho nên mình tu ở đây một thời gian, người ta không thích ăn. Ham ăn, thích ăn là cái bệnh. Còn thích ăn là còn cái bệnh. Mà nó đổi lại, nó thích tu là nó ăn cái thanh điển, nó lại bớt bệnh. Và con người nó tươi trẻ lại nhờ ăn thanh điển nhiều. Tôi bây giờ ban đêm tôi đâu có dám ăn, không ngưng hết. Số mơ có đi làm thì ăn cơm đi làm, còn không có làm việc gì thì tôi cũng nghĩ luôn, ăn ăn ngọ thôi, ăn bữa trưa thôi, uống nước.
Nếu như vậy chắc cái ngủ nó cũng song song những cái ăn đó không ta?
À,
thì ngủ cũng song song những cái ăn.
Ngủ ít,
nếu mà ngủ nhiều hay là hoặc là nếu mà ấy không như ăn
ngủ ít, nhưng mà cái lúc mà khi mà thiền cao rồi, không phải là anh ngồi thiền mới hưởng cái thanh điển. Nó có một lúc nào thấy mình cũng như trộn rộn, trộn nhộn, nhoi 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 nhoi, cứ nằm đó mình thấy nó nhoi nhoi chỗ này. Đó. Rồi cái lúc đó mà nó xuất ra được rồi á, thì nó chỉ ăn cái thanh điển cái thanh này. Lúc đó là nó nhoi được rồi thì nó lại bớt thiền. Nó bớt thiền là bởi vì tại sao nó đi làm việc từ ở trên này đi kia thôi. Cho nên nằm lúc nào mình nhắm con mắt thì thấy nó sáng một cách sung sướng nhẹ nhàng, nó lại hưởng cái phần đó. À, nó ngủ người thế gian thấy nó nhắm mắt nhưng mà lúc nào nó cũng tỉnh hết. Trừ khi nó có ngáy là nó có ăn uống này kia kia nọ là nó ngáy là nó ngủ. À, là cái trực khí của cái thực phẩm nó lên rồi làm cho nó ngáy một chút rồi nó tỉnh. Chứ còn cái ngủ của nó là thiền là ngủ đó. Nhắm con mắt mà thấy thanh tịnh mà sáng suốt nhẹ nhàng đó là ngủ của nó, ngủ của người đạo. Ngủ mà không ngủ. À, ngủ mà không ngủ. Làm mà không làm.
Nghe chưa? Cái lúc nào thầy ngủ?
Lúc mộng ấy à?
Đúng rồi, phải có, cái xác nó cũng có chứ. Tại vì á, phải nhớ là cái trình độ này là năm 1977. Những cái phần mà xuống điển vào những cái năm từ bắt đầu năm 78, 80 trở lên á, là nó khác một chút xíu. Nhưng thầy có lúc ngủ. Lúc ngủ có nghĩa là cái lúc ông ngáy á. Ha? Cái lúc ông ngáy. Có thể nhiều khi ngáy ngắn lắm chứ không phải nhiều. Cái xác mà, cái xác cần chứ. Làm gì làm cái xác vẫn cần, mặc dù cái hồn nó đi ra rồi nhưng mà nó ngáy. Nó vẫn ngáy. À, cho nên mình nói thức thức là như thế nào. Hồi nãy lúc mà em ở trên đó mà em quên, chỉ cái lúc mà thầy nói nêu Huyền Cung với lại Hà Đào Thành thì tại sao, thì cái đó hay lắm mà. Tại vì giờ em xuống em làm biển đi lên. Cho nên cái đó để khi khác em sẽ nói vấn đề Hà Đào Thành với lại nêu Huyền Cung. Tại sao thầy nói thầy về tới ba tấc. Bây giờ em coi lại hết các cái clip đó thì em hiểu tại sao nó về ba tấc. Mà tại vì phải lấy cái tay chỉ thì mọi người mới hiểu. Đại khái á, là cái vần và hào quang đó anh bảo thầy có chỉ trong các clip á, thì thầy chỉ á, cái vần hào quang á, là nó từ trên ba tấc so với đỉnh đầu là cái điểm đó là cái nêu Huyền Cung, thì xung quanh đó là cái Hà Đồ Thành mà nó không phải quay thẳng nha, nó quay ngang 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 vậy đó. Cái hào quang của ổng nó cứ quay ngang 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 ngang, thì lúc đó cái hồn ổng nó ổng nằm ở trên đó đó, ổng nằm ở trên đó, cái chỗ cái hào quang nó tóa ra thì cái chỗ nêu Huyền Cung mà thầy chỉ ba tấc trên so với đỉnh đầu á, là lúc đó nó xoay nguyên cái vòng Hà Đồ Thành nó xoay, thì lúc đó cái hồn nó nằm ở trên đó. Cho nên ổng không có xuống cái xác mà ổng từ trên đó ổng chiếu xuống cho cái phần của cái phần ở dưới này.
Tại cái Hà Đào Thành là nó phải xoay ngang.
Ông có thấy cái tay. Cái phần chỉ xoay á là giống như cái nón lá đó anh bảo, mà cái người con gái mà nghiêng cái nón lá, mà nghiêng cái phần mà dở lên cái vành của nón lá đó, thì cái vần xoay đó đó là cái phần Hà Đào Thành nó xoay. Thì ở trên cái nêu Huyền Cung thì chỉ cao lên nó ba tấc á. Cho nên tại sao thầy nói là khi niệm Phật mà tới phần hồn mới lên ba tấc thì thực sự đó là do ổng đi ra khỏi cái xác rồi, ổng đi vô trở lại, ổng nằm cái đó đó, ngay cái chỗ ba tấc đó đó, thì cái phần hào quang quay xung quanh cái Hà Đồ Thành đó, ấy cái Hà Đồ Thành nó cứ xoay 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 ngay cái nêu Huyền Cung, thì cái phần hồn mới nằm trên đó ba tấc. Cho nên tại sao cái lúc đó ổng chiếu xuống cái điển cho cái xác này, cho cái phần hồn ở dưới này.
Thì vậy là cái clip này nó khác cái clip của bác sĩ Đức phải không?
Bác sĩ Đức
cũng hỏi nêu Huyền Cung như hả?
Đó đó đó, thì đó ông thầy mới chỉ đó, em coi là các clip khác cùng với lại cái nêu Huyền Cung của ông bác sĩ Đức, là ông thầy quay cái tay ở xung quanh cái đầu mà ông làm nghiêng nha. À. Ông làm nghiêng 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 chứ không phải thẳng đứng nha. À. Cái hào quang nó không phải thẳng đứng mà nó nằm ngang 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 mà nó tròn 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 hoài đó. Nó bao cái ba tấc đó đó, nó bao cái ba tấc mà nó sáng, nó rộng lắm chứ không phải là nó chút xíu. Ông chỉ rất là rộng nha, cái tay ông chỉ rất là rộng.
Cái clip mà bác sĩ Đức hỏi hả?
Dạ, với cả cái clip khác thầy cũng có nói. Cái đó khi nào có dịp thì em sẽ cho coi lại. Nhưng mà cái đó là em mới phát hiện ra và em nghe được các cái clip khác thì em mới hiểu. Cho nên tại sao mà thầy kêu mình khi niệm Phật mình tách cái phần hồn mình với lại cái phần ở dưới là phần căn lục trần vía rồi đó. Những cái phần đó là cái phần nó phỉnh phờ mình nhiều nhất. Tại vì cái phần đó nó xảo quyệt lắm. Nếu mà mình không có nâng cái luồng điển nó lên thì cái phần ở dưới nó thấp, nó cứ xúi biển mình hoài. Cái phần hồn là phải tách ra. Cho nên thầy nói phải niệm Phật đến khi mà nó xê ra là không phải đơn giản. Cho nó xê ra đến cái nghĩa là mình phân hồn chứ hạ lệnh, chứ không phải lục căn lục trần. Tại lục căn lục trần nó sai. Nó sai mình đi chỗ này, mới sai mình đi chỗ kia. Nó thích á, nó thích chỗ này, thích chỗ kia, nó sai mình đi á. Chứ thật sự
ra nó dẫn mình đi.
Nó dẫn mình đi chứ không phải phần hồn. Phần hồn không có quyết định những cái chuyện mà không cần thiết. Phần hồn rất là sáng suốt. Chỉ có cái phần lục căn lục trần nó xảo quyệt mà thôi.
Nó dắt mình đi, nó dẫn sợ mũi mình á.
Dạ sỏ, thầy nói sỏ như lông mũi trâu, sỏ như sỏ trâu, sỏ lông mũi trâu la mình vậy đó. Cho nên cái phần hồn mà không có sáng suốt là phần lục căn lục trần để quyết định hết mọi việc. Tại vì cái phần hồn là chịu trách nhiệm cái chuyện mình làm, nhưng mà phần hồn không bao giờ làm hết. Cho nên thầy nói sau này, thầy có nói cái clip đó đó, thầy nói là lục căn lục trần nó chửi phần hồn. Tại vì cứ không có bao giờ làm cái gì hết. Có nghĩa là lúc đó phần hồn không có sáng suốt, nó lấy hết chủ quyền rồi nên mới chửi cái phần hồn. Bắt nó làm cái này, bắt nó làm cái kia, nhưng mà thật sự phần hồn không có làm. Khi mà phần hồn mà đã về cái vị trí của mình rồi, mình rất là sáng suốt á, thì lúc đó là mình chỉ hạ lệnh là nó làm, nó phải ngồi niệm Phật, nó phải chịu ngồi nghe băng. Đó là những cái phần hồn mà đã được điêu luyện, phải ngồi đó mà nghe một cách chín chắn mà đứng đắn, thì lúc đó phần hồn làm việc. Tại khi đó nó tập trung dễ sợ lắm. Còn mà nếu mà lục căn lục trần nó nói cái đó lý thuyết không cần nghe. Đó là lục căn lục trần. Ha, cái phần mình phải tách ra rõ ràng lục căn lục trần nó xúi biểu cái gì, nó xảo quyệt như thế nào. Còn phần hồn là không có cái đó. Phần hồn rất là sáng suốt.
Sáng suốt với điều kiện phần hồn học
phải điêu luyện. Phải điêu luyện.
Phải học đạo và hiểu rõ chân lý để cho nó đừng có lái cái lời chân lý của thầy qua để cho tụi nó hưởng, nghe không? Cái đó nguy hiểm, là nguy hiểm chỗ đó, là nó diễn giải theo cái kiểu của nó là diễn giải sai rồi nó dắt cái phần hồn đi luôn, rồi lại vì phần hồn không sáng suốt, không có hiểu rõ những cái gì thầy giảng, cho nên khi nói ra nó thấy có một mặt đó thì nó lái theo cái chiều nào mà thuận cho nó thì nó giữ. Cái đó là nguy hiểm chỗ đó.
Yeah, cho nên tại sao mình thầy bắt mình là điêu luyện là gì và dung bồi hay là dung dưỡng cái phần sáng suốt của mình. Hãy mình có phần sáng suốt, mình có sự thanh nhẹ là mình phải cố dung dưỡng, chứ mình không được xài phí. Xài phí có nghĩa là mình thích đi chỗ này, mình thích đi chỗ kia, mình thích chỗ này chỗ kia, mình thích 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 thích. Những cái thích đó là của lục căn lục trần, chứ phần hồn không có vậy. Phần hồn không có phải vậy. Phần hồn là nó rất là nghiêm chỉnh, nó rất là nghiêm nghị. Nếu mà nó sáng suốt, nó được điêu luyện là nó không thích, nó chỉ biết làm thôi. Nó chỉ biết làm mà nó dấn thân, nó làm cho đến chết mà thôi. Thầy nói nó làm đến chết mà thôi, chứ nó không có phải là nó ham nghe nhạc này, hay là nó đi chỗ này nó chơi, nó đi chỗ kia nó chơi, nó không có. Phần hồn đó là phần hồn không được điêu luyện và luyện niệm Phật không có đủ thì nó thích đi chơi. Nó thích đi chơi, nó thích gặp người này, thích gặp người kia đó. Ví dụ nó đi tới bên Đông mà nó qua bên Tây, hay bên Bắc xuống Nam là nó đem một đống rác. Nếu mà nó không giải kịp là nó đem rác không á. Tại vì nó phần hồn phải có lập trường. Cho nên tại sao thầy bắt mình điêu luyện là gì đó, cái phần hồn mà nó không có được điêu luyện á, nó không có lập trường, nó ngã bên trái, nó ngã bên phải. Tại vì nó đi một nơi là nó chỉ cần nghe 10 người thôi, nó đem từ người bên này qua bên Tây, qua bên Đông, lên Bắc xuống Nam là nó đem hết cái đống đó, mà nó giải không kịp là nó cứ vô thôi. Tại vì nó không có lập trường. Nếu mà nó có lập trường á, nó đi đâu nó đến đâu nó vẫn giải cho người ta được, tại vì nó đã đủ thanh nhẹ. Còn nó không đủ thanh nhẹ nó bị bên kia tấn công liền.
Bị cái trượt nó hút.
Dạ.
Thì lúc đó mình đem về mình giải không nổi thì mình thấy theo cái chiều hướng của cái trượt.
Rồi, bắt đầu. Đúng ra còn câu hỏi nữa rất là vui, nhưng mà để từ từ ha. Rồi bây giờ câu hỏi thứ nhất.
Để từ sau hả?
Dạ, nhiều câu hỏi vui lắm, tại em nghe được rất là nhiều tuần này cho nên em thấy vui. Rồi, câu tiếp theo. Tam huê trụ đảnh. Rồi bây giờ mình cho nghe cái tam huê trụ đảnh ha.
Dạ, kiết dạ. Tinh quá khí, khí thần quần hư.
Đó là một phương tiện mà thôi.
Dạ. Trong cái diễn tiến đó mình cảm nhận thế nào người của mình khi mà nó
khi mình làm pháp luân thường chuyển á thì ngũ khí triều dương tim gan tỳ phế thận cái điểm đó lên, đây là hai bên này nó sẽ nở ra, cái đầu nó tròn lại nhờ cái ngũ khí nó đưa lên ha, nó thay đổi bộ đầu. Tam quê trụ đảnh là lúc đó tinh khí thần trụ, nó làm sai lạc hay là trên đầu nó dồn ra biết mình chưa hay là cái ba luồng điển đó quan trọng, tạo giao tòa, cái đó báo cáo thế nào thì trên đó người ta biết, cái tinh khí thần là biết con người nó bấn loạn chỗ nào, cho nên cái tinh khí thần là quan trọng nhất trong thể xác. bên trời có nhật nguyệt tinh, các đại diện về tinh khí thần. Cái tinh khí khí thần có mới là soi sáng cho mình thấy bên trong. Nếu mà mỗi đêm mình vì động loạn, vì dâm dục đó, không có biết đi nằm xuống là ngủ, không có thức. Khi cái pháp này mà đụng chạm với một người đàn bà nào ban đêm vì dâm dục thì qua đêm sau cái chuyện bớt được, nó có được khỏe như đêm trước thì mình chứng nghiệm rõ ràng. Cho nên đó cũng là bài học mà người đời không có luyện cái pháp này, họ đi trong thời gian nào họ cũng chán cái con đường đó.
Thầy thế nào là vũ khí triều ngương và tam sơn tụ đẳng?
Vũ khí triều ngương chúng ta có ngũ tạng nghe. Giờ làm pháp luân thường chuyển thì lần lần nó đi lên. Cho nên những người mà nó triều ngương rồi đói bụng mặt đỏ. Người thường đói bụng mặt xanh. Vũ khí mà nó lên rồi nó đổi. Phật tử không còn ở đây. Mà ở điện dân bịch ra. Thì lúc mà nó đói bụng mặt nó đỏ. Một người thường đó bộ mặt sạch. À, rồi tam quê trụ đánh là ở đây nó tinh khí thần nó trụ ở trên bộ đạo. Lúc nào nó cũng sạch. Đó là tam quê trụ đánh. Nó trong lạnh. Nó không có hôi chung. Và khi mà nó làm sai một việc gì về dâm dục, giờ cái mặt nó tam quê không có trụ, tinh khí thần nó trụ. Cho nên khi mà ngũ khí triều ngân rồi, cái đầu tự nhiên nó tròn. Nó tròn chỉa, hai bên này nó nổi. Nó không có dục nữa. Nó đòi hỏi cái dục nữa. Đầu cả ngày cứ rút. Rút đó là dục tiến thiên đàng, rút đi lên. À. Rồi nó mới tạo ra một cái thanh thai. Rồi từ đó cái hồn mà xuất ra vô thanh thai. Thì thánh thai nó mới ở thiên giới, nó mới đi lên trên nó được. Ngày nay chúng ta xuống thế gian là có cái thai noãn của người mẹ. Lúc mà giáng sanh ra rồi, cái hồn nhập vô đó, rồi mới là thành con người tại thế này. Chúng ta mới có cái cơ thể làm việc ở đây này. Muốn đi lên, phải đi chiều hướng lên trên. Cái phương pháp này là chiều hướng đi lên, không mà không có đi xuống. Kích vô cũng là mở vòng đi lên. Thật là
tu cái tướng gì cũng phải thay đổi. Hung hăng gì hung hăng. Và ráng tu cái mặt phải trở nên người
hiền. Hết nghe.
Dạ hết rồi. Tại vì đó nói thêm chút xíu thôi. Rồi anh Bảo tóm tắt lại nha.
Còn nói là tam quê trụ đảnh là gì hả? Alo.
Dạ đúng rồi. Tam quê trụ đảnh là gì?
Thì bây giờ muốn có tam quê tụ đảnh này, trước hết là phải có ngũ khí triều ngương. Thì thầy nói trong người mình có ngũ tạng đó, mình nhờ pháp luân thường chuyển đó, mình thanh lọc năm cái luồng điển đó, rồi mình đưa nó triều ngương là nó chạy lên trên đầu á. Rồi mà khi mà nó chạy lên đầu hồi nãy thầy có diễn tả nó là nó chạy lên hai bên cái mặt của mình á, thì lúc đó nó sửa cái tướng của mặt của mình á, thì cái mặt mình á sẽ tròn. Thì lúc đó tam quê tụ đảnh, mà tam quy tụ ảnh là tinh khí thần nó trụ ở trên đỉnh đầu, là nó ở trên luôn á, trụ là ở trên luôn á, nó không có bị phân tán xuống. Thì ở trên đó thì cái đó cũng như thầy nói, cái đó cũng như tam giáo tòa báo cáo lên hết. Khi mà mình có dục gần người đàn bà mình dục á, là nó tiêu hao á, là cái luồng điển tinh khí thần ở đó nó bị hao hụt rồi, thành ra ta ở trên bên trên nhìn xuống là biết cái trong cơ tạng mình như thế nào. Ở cái gì trong càn khôn vũ trụ thầy nói nó cũng ba hết. Ở trong càn khôn vũ trụ thì có nhật nguyệt tinh, là có ngôi sao, có mặt trăng, có mặt trời. Còn trong bản thể mình thì có tinh khí thần nó soi sáng cho ở trong cái tiểu thiên địa của mình đó. Thành ra ba cái mấy cái đó là rất là quan trọng. Có thiên địa nhân, nhật nguyệt tinh, tinh khí thần. Thì đó cái tinh khí thần nó trụ ở trên là kêu bằng tam quê, cũng như ba cái bông trụ để đảnh đại Phật gì đó. Thì cái đó là nó trụ trên đỉnh đầu, trụ là nó ở trên luôn, nó không có bị hút xuống, nó kêu là trụ.
Cái đó làm tinh khí thần đó là cao lắm á nha, không phải giỡn. Ba cái luồng điển tim gan thận nó phải thật xanh sạch nó mới lên trên được.
Thì đói thầy nói lúc đó mà mình nó lên rồi thì đói bụng là mặt đỏ, mặt hồng á, chứ còn nếu không đói bụng mặt xanh là nó chưa có lên. Chưa có ăn được trực tiếp thanh khí điển.
Tại khi người trụ đảnh rồi đó là nó soi sáng hết cho cái phần ở dưới này, nó sáng suốt lắm, rất là sáng suốt. và không có dâm, không có dâm dục. Câu tiếp theo ha.
Rồi, rồi khi có khi nào mà nghe cái bạn đạo nói dâm dục thì vẫn dâm dục mà nó vẫn phát sáng là cái đó làm sao? Chuyện đó chứ không có ha. Rồi.
Thì ai cũng nói được mà ha. Rồi câu tiếp theo, câu này đó là một cái câu cũ nhưng mà thật sự nó là một cái câu, là cả một cái đề tài, cho nên á em sẽ phải tóm tắt tại vì nó rất là nhiều. Một câu hỏi mà nó gồm hết nguyên cái đề tài là nó cũng khá dài ha. Minh tâm kiến tánh. À, bây giờ có một cái từ nữa thầy cũng có nói, minh tâm cái gì? Anh Bảo có nghe không?
Minh tâm kiến tánh là minh tâm phục vụ.
Còn nữa, còn một cái chữ nữa, nên đồng nghĩa với cái minh tâm kiến tánh.
Ừ, không biết.
Minh tâm giác tánh.
Ừ.
Ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ nghe những cái gì của ông thầy nói, rồi sau đó em sẽ nói thêm. Tại vì cái câu này là một cái đề tài, cho nên tại sao hôm nay em cố gắng đưa cái các cái câu hỏi lên. Tuy nhiên nếu mà không hết thì mình sẽ trả lời tiếp trong tuần sau ha. Bây giờ mình sẽ cố gắng làm tối đa.
Tất cả kinh thánh, tất cả kinh Phật kêu chúng ta xây dựng thắng sự sáng suốt. Vì xây dựng bằng cách nào? Cho nên phải thực hành để mở ra cho nó thanh nhẹ, làm chủ cái tánh. Trong kinh Phật cũng nói là minh tâm kiến tánh. Mấy ai đã minh tâm kiến tánh? Tại sao? Thiếu thanh định. Mà thanh định á là phải khai triển tới vô cùng mới thấy thanh định. Mà khai triển cái gì? Khai triển được thanh điển căn bản của mọi thứ. Cho nên trong kinh Phật cũng nói thức hồi sinh là vô cùng, không bao giờ bị gì. Bên Thiên Chúa Giáo cũng nói là phần hồn là bất diệt. Cho nên chúng ta thức tâm và giải tỏa được cái sự ô trực của tâm nội thức thì chúng ta đi học sự quân bình căn bản của cả cả khâu vũ trụ. Bây giờ chúng ta nhiều người ngồi đây cũng đã đọc kinh sách Phật, kinh sách Chúa, nhưng mà chưa bao giờ đạt sự quân bình của trong.
Nó lên trên rồi hãy có chuyện gì này nghĩ lên trên này đi, không có làm được điều ác. Cái chân tâm ngay trung tâm một đạo chân tâm, còn cái phàm tâm như trả thù, còn chân tâm không có dụng trả. Làm sao cứu họ là cứu mình. Nó đổi tướng từ ngày mà nó trụ ở đó thường được cái tướng phải đổi. Nó đổi tướng thì ta đã trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Rồi khi mà chỗ này nó vô vào sáng suốt rồi, nó thấy cái tánh hư tật xấu và nó sửa, thì nó ra nó đi nói với chúng sanh, từ cái xấu này mở được, từ cái xấu kia khai được, từ cái kẹt này giải quyết được, thì nó là Phật tâm độ đời rồi. Đi lâu cũng là giúp mình ăn.
Minh tâm giác tánh thừa hành, chân như tự tại trở thành chân như. Minh tâm giác tánh thừa hành, khi mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó là cái hương đăng sáng suốt và sửa chữa được những cái tánh tham mô của chúng ta, tiến càng ngày càng tiến, càng thừa hành, càng tiến giải, chân như tự tại trở về cái ghế an tọa căn bản. Cho nên tôi đã nói rằng các bạn có thể ngồi thanh tịnh hỏi cái phần hồn, ai nuôi nắng cái sự sáng suốt này mà được ấm cúng trong cái cơ thể này, thì cái phần hồn nói rằng cái tiểu thiên địa này, cái bản thể. Rồi hỏi tới cái tiểu thiên địa này, chứ ai nuôi anh mà anh nuôi phần hồn, nó nên càng khôn vũ trụ. Rồi hỏi tới càng khôn vũ trụ rồi ai nuôi đây, nó nên hào quang không động hoa sanh muôn loại. Đó, bây giờ chúng ta biết cái đường lối rõ ràng thì chúng ta ngồi ở đây với cái càn khôn vũ trụ sáng suốt to lớn chứ không phải eo hẹp. Chứ đừng có nói ta là chút xíu, không đâu. Nếu mà chúng ta mở ra thì chúng ta là càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta không chịu mở ra thì chúng ta không có hòa đồng với càn khôn vũ trụ, thì cái trí ta càng ngày càng thấp. Mà cái trí thấp thì nó dung dưỡng ở trong cái hạ trí. Trong cái hạ trí là nó trở về cái sân hận, tạo ra điều xấu cho mình và cho tất cả mọi người. Đó. Còn cái đằng này nó minh tâm giác tánh thừa hành rồi, chân như tự tại trở thành chân như, nó an tọa rồi, nó thấy rồi, nó thấy cái quyền năng của tạo hóa và cái quyền năng sẵn có của nó là chủ nhân ông của bản thể. Cái đó là nó một phần hào quang, tuy nhỏ hẹp nhưng mà nó gắn tu, nó tiến lên, nó hòa đồng với đại vũ trụ, nó trở về đại hồn, nó phải trở về sự sáng suốt vô cực vô biên, chứ không phải eo hẹp.
Thật sự nó có rất là nhiều clip, nhưng mà em sẽ phân tích thêm. Bây giờ em nói nha, chữ mình nói chữ ha, minh tâm có nghĩa là cái tâm sáng suốt, kiến tánh có nghĩa là mình thấy được cái tánh, hay là giác tánh á. Thì á, những cái mà thầy nói đó là có nghĩa là khi mà cái luồng điển nó lên trên rồi đó thì nó mới hòa với phía bên trên, cũng giống như mình nói hôm trước, mình nói về pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai đó, cái phần đó nó phải sáng, cái phần hào quang nó phát sáng ra khi mà cái luồng điển của mình, cái phần nhâm đốc tương thông, có nghĩa là hai cái luồng điển nhâm đốc và mạch đốc nó tương thông thì nó xoay một vòng đó, thì ở trên nó hút, thì hai cái đó nó nhập lại, nó hòa lại thì nó sáng. Mà khi nó sáng thì nó mới giác cái tánh, nó có nghĩa là thấy cái tánh, nó đứng ở trên, nó nhìn xuống ở phía dưới, nó thấy tất cả những cái gì đang xảy ra trong cái bản thể này. Ví dụ nó thấy lục căn lục trần đang làm biến hay như thế nào thì lúc đó nó phải ra cái lệnh cho cái phần dưới này làm cái gì. Tại vì một người mà minh tâm kiến tánh đó, thì cái hương đăng phía trước là nó phải sáng, lúc nào nó cũng sáng hết đó, để nó lấy cái phần đó nó hộ độ cho cái phần ở dưới này và cho cái củ hiền thất tổ của nó. Cho nên thầy mới nói là cái Phật tâm độ đời là vậy á. Nhưng mà muốn đi được, đi tới đó đó, thì mình phải lập lại cái trật tự của mình, trật tự của mình, cái phàm tâm của mình ha. Trật tự mình thấy được cái tánh mình thấy những cái xấu của mình sửa nó, thì khi đó mình mới ngộ được cái pháp. Nếu không thì thầy nói hồi nãy đó, thì mình sẽ sử dụng cái hạ trí nhiều hơn. Mà sử dụng cái hạ trí thì mình sẽ dễ sân si và dễ giận lắm. Khi người ta nói tới mình, khi mình giận đó, cái đó là những cái phần hạ trí. Mà cái đó là cái phần của lục căn lục trần nó thấp, cho nên thầy mới nói là nâng cao cái trình độ của lục căn lục trần này lên, đó là như vậy đó. Có nghĩa là cái luồng điển mình phải đi lên hoài, chứ không phải là nói về cái trình độ đời. Mình chỉ nói ở đây, ở trong cái phạm vi là trình độ của luồng điển. Ví dụ như luồng điển nó nằm ở đâu, nó nằm ở gan, hay là nó nằm ở tim, hay là nó nằm ở phần nào của cái cơ thể mình, đó là phải nâng nó lên, trở lên đến cái chân tâm. Hồi nãy thầy có clip thứ hai, thầy nói về cái chân tâm đó, là phải nâng nó lên tới cái trình độ đó. Tại vì lục căn lục trần nó rất là thấp. Rồi, anh Bảo có muốn bổ sung thêm cái phần này không?
Không.
Rồi, câu tiếp theo ha. À, cái câu này cũng hay. Cái câu này nè, hỏi Hòa Thượng, Thượng Tọa và Đại Đức. cái này nghe kỹ anh Bảo. cái này vui nè. Sao mình biết được Hòa Thượng ha?
Thưa thầy, ở đời ấy, mà trong các tôn giáo có Phật giáo thì người ta đưa dùng các danh từ như là Thượng Tọa, Hòa Thượng và Đại Đức. Thì bên vô vi, Thượng Tọa có phải là phần hồn của chúng ta được ngự trên trung tâm bộ đầu? Cho nên vô vi nhìn thẳng mỗi người. Hai chỗ này nó nổi.
Em phải cho coi hình, tại em thấy anh chỉ.
Cái này có nghe đại hội rồi phải không?
Dạ dạ, không, cái đại hội cái này là khóa sống chung.
Có đại hội có đố cái này rồi.
Ừ, nhưng mà còn nhiều chuyện lắm anh Bảo. Hồi xưa khác, giờ khác anh Bảo. Em biết cái này rành lắm, anh đừng lo. Anh Bảo hồi xưa hiểu kiểu khác, giờ hiểu kiểu khác, không có giống đâu.
Yeah.
Rồi bây giờ mình nói thêm ha.
Đăng tỏa thì cái hình ngồi ở đây kêu bằng thượng tỏa, họ chưa lên tới bộ đầu, họ làm sao họ thường ngồi trên được mà xưng là thượng tỏa? Vì giấy tờ dân chương xưng thượng tỏa là trật. Hồn mình lên tới đó được mới kêu bằng thượng tọa. Hòa thượng là luồng điển hòa bên trên hút đi lên. Không phải hòa thượng là bận cái áo tóc rồi. Hòa thượng là luồng điển của chân tâm hòa được với nguyên khí của càn khôn vũ trụ đi lên chứ hòa thượng. Cho nhiều bạn tu ở đây luồng điển rút như vậy là luồng điển của bạn bắt đầu hòa thượng để học hỏi đạo lý. Trong mấy hòa thượng là ta đây đó, hòa thượng là đồng luồng điển hòa đi lên để truy tầm chân lý mà tu tiến. Như vậy trong vô vi của chúng ta cũng có nhiều hòa thượng, nhiều lắm, nhưng mà trình độ ra nói chuyện đâu có thua những hòa thượng bận quần áo mão, mà không hiểu chân lý sự thật phải đi đâu.
Thầy còn đại đức.
Đại đức là chính mình tu vô vi, biết được cái tiểu thiên địa này, hòa hợp với càn khôn vũ trụ và lập lại trật tự hòa đồng cùng càn khôn vũ trụ, thì lúc đó chúng ta mới tìm cái đường lối lớn lao của trời đất, hùng vĩ của trời đất, mà cải sửa tâm thức, mới xây dựng nền tảng từ bi tận độ quần sanh tại thế. Những người đó đại đức đó, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn đạo và tu thiền siêng năng. Như ông Thiên Tạo này, ông sửa xe hơi không? Cái gì đời giúp cho đời là đại đức. Ông đem những chân ngôn mà làm sao truyền cảm cho mọi người tự thức để tu. Đó là tâm thức, ông là tâm thức của một vị đại đức chứ đâu phải tầm thường đâu.
Rồi để em cho nghe thêm một clip nữa nha, rồi anh Bảo hả nói nha. Tại vì cái này nó có một cách mới nữa nên em mới cho nghe.
Cho nên tôi có nói là hữu xả tự nhiên hơn. Vui đi. Tự nhiên mọi người sẽ đến với chúng ta. Ta hòa thượng được, ta hòa được bên trên, thì các giới ở thế gian này kinh mấy chúng ta. Là nếu chúng ta không biết đường lối từng số trật tự trở về với trật tự cả không cụ chú trụ, làm sao chúng ta hòa bên trên được. Khi ta hòa được bên trên thì các giới đều ổn định tại thế. Cho nên đường tu của các bạn không phải là đường nhỏ, là một việc cho tất cả mọi việc đó các bạn. Đó có một kỳ công tu học, một triết lý luôn luôn sống động từ trong bạn xuất phát ra, một từ quan sáng chói cho bạn lên do bạn đã đóng góp một kỳ công hướng về sự thật cao của con vũ trụ.
Thưa thầy, con xin hỏi những vấn đề mình dòm thấy chẳng hạn như anh Lâm, anh Bảo. Dạ, cái chỗ trên ở đây này thầy con thấy có cái ý đạt nữa, con nhìn thấy con thấy cũng là như là nó kéo lên, nó u lên đây, có phải đứng ngoài cái dựa đầu ra ở đây nó có
điện khác. Cho nên mình ta có điện, nó nhúc được bộ đầu thì nó phải thay đổi chứ.
Tự nhiên cái xương này nó
cái chấn hay là không phải cái xương, nó tùy theo mỗi người tùy cái khớp xương. Nhưng cái chấn của nó là cái vòng tròn này. Tròn này.
Còn cái này cũng có
không đừng có chấp những cái chuyện đó, chỉ bậy chỉ bạ rồi sau này nó khùng hết.
Không, vì tại vì con mới xin hỏi thẳng
tu chừng nào nó ra điển rồi nó nhắm mắt nó thấy nở tới chỗ nào nó phát hiện chỗ đó, đó là chánh. Còn mấy thầy chùa đem đốt ở đây để ở đây đốt còn làm cái thẹo nó ở trên 9 điểm, chịu được 9 điểm là ăn lương khá hơn, người ta nể hơn, quyền lớn hơn, tu còn nó quyền chi. Còn đằng này không có trong xoay là
mà thầy mới có ba điểm nó gọi là đại đức thì
nó đại đức
thì nói 9 điểm thì là lấy nông dời
rồi. Đại còn mình thấy cái bộ đầu của mình
đức thần kinh bộ đầu đó.
Cái đầu của mình nó càng ngày, cái đỉnh đầu nó càng ngày nó càng u lên, tốt thì không
tốt,
như vậy là đến một cái mức độ nào nó sẽ nứt ra
thì nó phóng ở trong nó xoáy ra. Yeah. nứt nói nứt người ta sợ. Ở trong nó nằm nó ra, nó xảy ra, đấy đồng bào nói rất phải sợ.
Để nãy thấy đàn bảo mình có một cái chủng ở trên Bắc Hội đó.
Người ta tu nó mới dồn, cái đó là ngũ khí triều nguyên. Tu mà chơi bời thì chỗ đó không lên, chẹp xuống. Còn tu mà đã giữ tinh khí thì chỗ đó nó phải nổi. Ngũ khí triều ngân, tam quê trụ đảnh, tinh khí tầng nó đủ thì nó nổi lên.
Thế như vậy là những người lập gia đình là chỗ nó khó trụ.
Đâu khó trụ lắm. Dục nó hao phí hết rồi. Nó có tiên nổi.
Vậy là cái phần hồn nó ra là ra ngay chỗ.
Phần hồn ra ngay chỗ này trước, rồi tới đây. Ở đây là thế gian, đây là trung thiên, đây là bồng lai tiên cảnh, đây là Phật giới.
Mà có ai lên thẳng luôn một lần một lên
không? Nó phải có trật tự. Muốn thì ai cũng muốn vô Phật không à. Nó làm tham con người đó. Ừ.
Rồi, anh Bảo tóm tắt lại cho bạn Đạo ha. Thật sự nó còn nhiều clip khác nhưng mà em nghĩ bao nhiêu cũng có thể nói được. Cách nhìn khác.
Bữa nay Ly cho nghe nhiều clip rồi, đã nghe có một clip ở...
Còn nhiều lắm anh Bảo.
Ly lượm nhiều clip quá.
cho nên em nói anh là cách đây 10 năm, cách đây 6 năm là nó khác nhau hết, không có cái gì giống hết trơn. Ngày xưa anh Bảo nói em kiểu khác là em khi bây giờ em nghiên cứu lên em nghe nhiều á thì em thấy cái kiểu nó cũng đã khác lên rồi, cái luồng điển nó cũng khác lên rồi.
Khác nhiều quá tại nó nhiều tài liệu hơn, nó phong phú hơn mà nó nó trầm trịa hơn.
Dạ. Trời, bây giờ anh Bảo định nghĩa hòa thượng là gì, thượng tọa là gì, đại đức là gì? Nãy thầy có nói rất rõ nha.
Thì bây giờ trước hết là nếu mà theo cấp bậc thì vô là mình bước vô là phải ráng tu cho nó tới thượng tọa trước. Phải không? Thượng tọa là...
Không phải, cao rồi. Hả? Cao lắm. Cho nên em ra có rất là nhiều clip, bây giờ em tóm tắt lại đi. Rồi, em hồi lúc ngày xưa anh Bảo hiểu kiểu khác rồi ha, thấy khác chưa? Rồi. Khi mà cái luồng điểm chân tâm của mình nó hòa với bên trên nha, phải nói là hòa được bên trên nha, trụ rồi phải hòa bên trên đó, bên trên nó rút mình đi lên đó, cái luồng điểm đó đó là bắt đầu mình hòa được rồi đó, mình hòa bên trên được mình phải học hỏi đạo lý được, ha, mình truy tâm được những cái chân lý phía bên trên rồi đó, là trình độ đó là trình độ hòa thượng rồi đó, là cái luồng điển nó hòa được bên trên rồi đó. Hồi nãy thầy cũng có nói ở đây có rất nhiều hòa thượng đó là đó đó, thì có nghĩa là cái luồng điển nó được hòa bên trên, nhưng phải nói một điều thầy còn chưa có nói hết nha. Thầy có nói nhưng mà thầy không có nói rõ cho mình hiểu là cái lúc đó là cái người đó đã được học đạo ở phía bên trên rồi, đọc truy tầm những cái chân lý bên trên rồi nên mới tu tiến được. Tại cái chân lý á, là thầy nói là mình ôm cái chân lý đó mà đi, cái chân lý là mình phải đi từ cái chân lý đó mà ra. À, thì cái luồng điển nó hòa bên trên thì mình thật sự mình nói mình có thể chấp nhận, mình có thể nói là mình là hòa thượng được, ví dụ như cái luồng điển mình hòa được rồi, nhưng mà mình chưa có đủ sáng suốt. Tại vì khi đủ sáng suốt rồi đó là mình đi học đạo thôi, mình cứ đi lên là chỉ có học đạo thôi, là lúc đó là đem cái chân lý xuống cho mọi người, diễn giải cho mọi người, đó là một cái bước thấp của hòa thượng đó nha, là mình mới có hòa thôi chứ chưa có học được cái gì hết. Tại vì nếu học được là phải rõ ràng, tại vì vui là mình chỉ nói mà không có thật sự rõ ràng là chưa có đủ trình độ đi tới đó. Trên cái trình độ là như vậy đó, trình độ có nghĩa là cái trình độ lên cao một chút xíu là mình phải hòa với bên trên để mình học những cái chân lý, lúc đó là đi ra học đạo rồi đó. Còn cái chuyện thứ hai đó thầy nói đó, và thầy cũng nói là cái phần đó đó, lúc đó mình làm một việc cho tất cả mọi việc, lúc đó mình làm rất là nhiều việc trong một lúc cũng có thể làm được luôn, đó là cái trình độ nó lên cao rồi đó. Cái lúc đó cái luồng điện nó đi lên cao rồi, và lúc đó nó chiếu xuống cho cái phần vạn linh ở dưới đây nữa, dưới đây nó cũng sáng suốt lắm đó. Cho nên thấy chữ hòa thượng mình thấy thấp á thì mình có thể nói à, mình hòa thượng có luồng điển ha, vậy là đủ rồi ha, nhưng mới chỉ có trình độ thấp đó thôi, mới có trình độ, mới có một bậc thôi, nó đi lên rất là nhiều cái tầng giới khác nhau. Rồi tới thượng tọa là thầy nói khi phần hồn nó ngự ngay sơn đình. À, hồi nãy thầy chỉ mà tại anh Bảo quên á, anh Bảo nghe rồi mà anh Bảo không nhớ đó, nó ngự ngay sơn đình, khi đó cái tuệ quang nó phát sáng đó, lúc đó mới là thượng tọa. Tại vì ông ngồi cái phần hồn đó, thấy không, thấy vẽ cái phần hồn nằm ngay cái đó không? Ừ. Chỉ hai cái nút ở bên trái đó là cái phần ấn Di Đà đó. Nó ấn, nó hú lên, nó nhú lên đó. Là cái phần hồn nó ngồi dưới đó để nó phát cái tuệ quang ra, để nó phát sáng cho cái phần trước, để mà nó diễn giải cho người khác là vậy đó. Là lúc đó cái phần hồn đó là cao rồi, thượng tọa lên đó rồi. Nha, cao rồi ha. Rồi tới đại đức.
Vậy là đi từ hòa thượng lên tới thượng tọa mới tới đại đức hả?
Cái đại đức này em nghe này ha, thầy nói đại đức, tại vì thầy không có lập luận rõ, thì chỉ nói là mình tu vô vi là cái khi mà cái tiểu thiên địa này nè nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ bên trên, và mình là vũ trụ là một, cũng đâu phải là thấp, không phải là thấp. Nhưng mà thầy
nếu mà nói vậy cái nào cũng cao hết rồi, theo
không có cái nào thấp hết trơn á.
Rồi theo chức vị thì sắp theo làm sao?
À, tu vi không có chức chị.
Không, không, theo cái trình độ liên quan đó mình bỏ chị chức gì đi.
Yeah.
Theo cái trình độ mà phát triển về tâm linh đó, thì đi từ cái nào tới cái nào?
Em không dám định nghĩa nha, em không dám nói nha, em chỉ nói cái luồng điển nó đi tới đâu tới đâu tới đâu thôi. Tại hòa thượng nó cũng đi từ thấp đến cao, mà cái thượng tọa thì là thấy nó cao nhất rồi đó, tại nó nổi dưới đó, nó trụ ngay đó, nó nhìn nó đó, nó nhìn ra là tại quang phát sáng là đã lên, là ông Phật ông về ông xuống đó rồi đó. Ừ. Còn cái đại đức thì không có nói gì hết, ông chỉ nói là khi đó cái lúc đó, cái khi mình lập lại cái trật tự này rồi, là cái tiểu thiên địa này nó hòa với càn khôn vũ trụ là một, và thầy nói bên ngoài đời thôi chứ thầy không có nói vô vi.
Thật ra thì tới đại đức là mình làm chuyện mà đạo đức rồi, mà cái đức là thông vô vi là nó cao lắm chứ nó không thấp.
Dạ. Tại trong
nhưng
đó
mà
anh phải bảo nghe cái câu này nè, thầy nói đó. Hồi nãy tại vì đại đức đó thì chỉ nói là ngoài đời người ta lấy ba cái điểm đó, người ta nói là đạo đức, nhưng có khi là nói là 9 điểm thì ăn lương khá hơn đó. Thì thằng Bảo đó, thằng Bảo rất có cái phần ở bên đó đó, thì ông nói là tinh khí thần nó nổi khi đó, cái chỗ đó nó nổi lên. Đó thì cái đó đó là thầy nói khi không có dục đó, thì mấy mấy cái đó nó mới nổi lên được. Thì chị thầy chỉ nói ở cái định nghĩa đó thôi, ở cái mức độ đó thôi, chứ thầy không có nói cái đại đức là nó đi tới cái bậc
cái
nào.
đại đức thì nãy thầy có lấy ví dụ của ông Thiên Tạo, thầy nói sẵn sàng giúp
Nha.
đỡ mọi người đó,
Nha.
mình ra ông làm cái chuyện mà mọi người công nhận cái đó là đức, thì cũng như cái
Nha.
chữ đạo đức thầy thường giảng nghĩa đó, mình làm cái
Nha.
chuyện gì mà mình làm được á, những cái chuyện gì mà chín phương trời mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận nó mới gọi là đức, mà chúng sanh nhìn nhận mới gọi là đức. Thành ra mình muốn làm được vậy đâu phải dễ.
Dạ, thầy cũng nói là khi mà cái người đại đức đó là phải đem cái chân ngôn của mình cho mọi người tự tu để mà thức tâm, chứ không phải là đại đức là ba cái điểm ở trên đỉnh đầu
Không, cái đó mình không có nói
đó. Cho
thì
nên thầy nói cái mức độ đó thôi, thầy nói tới mức độ đó thôi, còn kêu em dám cho cái nào trước sao em không dám nói, tại vì cái đó mình không nghe thầy nói quá rõ ràng. Nhưng mà thấy cái cao là cái thượng tọa là cao, là tại vì khi cái phần hồn mà nó ngự ngay đó là nó phát sáng rồi.
nhưng mà nó làm được chuyện kêu bằng đức nó cũng cao à,
Dạ, đức mà
đại đức mà đại lẫn
bốn
đại lẫn chứ quan là đức thường
bốn phương trời mười phương Phật nhìn
à,
nhận.
chứ nhất tâm nhìn nhận là chỉ có Phật mới làm được thôi, chứ người thường
Dạ.
làm được.
Thì thật sự em thấy ba cái này không có cái nào mà thấp, nhưng mà hòa thượng có thể là có thể mình sử dụng cho mình được ở cái trình độ thấp được, có thể
Nhưng mà
nói được.
thầy là nãy có chữ thầy nói phải hòa được với thượng giới, phải hòa
Dạ.
được, phải hòa được đâu phải dễ, đâu phải cái luồng điển mình nó rút ở trên là mình hòa được đó, lúc đó mình mới mới ráng bò bò lên thôi, chứ đâu có hòa hòa được là mình cũng như nó mới kêu là hòa, nghĩa là cái mình cũng sáng như là hòa. Nên cũng như thầy thường định nghĩa cái chữ thanh tịnh, cái chấn động lực của mình hòa với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, còn cái này luồng điển mình hòa với luồng điển của bên trên là đâu phải là chuyện giỡn, hòa vô là nó cũng như là một mà mới hòa được. Còn
Nha.
nếu không là mình ráng mình bò bò lên thôi, chứ đâu có gọi hoàng hòa được.
Cho nên khi mà anh lên anh nghe tới đó đó, cái anh nói gì đây có nhiều hòa thượng thì thầy cũng phải nói theo luôn
Bà thì
vậy.
nói chơi cười vậy thôi,
Dạ.
làm sao không có được hòa thượng vậy, mừng lắm mà, hòa thượng vô vi mà có đông vậy là đã lắm mà.
Dạ, tại vì một người mà được hòa thượng á là học đạo bên trên rất là nhiều và diễn giải cho rất là nhiều người ở dưới đây nghe, cho nên tại sao thầy nói tương lai vô vi là nó như vậy đó, một người là ảnh hưởng rất là nhiều người. À, khi đó cái người đó là rất là thanh nhẹ, khi đó là cái luồng điển lúc nào nó cũng làm việc, và cái trình độ đó là chỉ có đi diễn giải cho người khác mà thôi, còn mình ở đây là mình đang học hỏi cho nên mình chưa có đi qua được cái mức đó. Nhưng mà tại do anh lần anh nói thì thầy cũng phải nói theo thôi ha, cho nên có những cái mà mình không hiểu đó thì mình sẽ cho mình là ở vị trí đó đó, cho nên em nói là mình có đặt mình quá cao cho nên đâm ra mình dễ bị rớt là vậy đó. Có nhiều người á mới vô ngồi cái nói là tôi gặp thượng đế, tôi gặp Phật, tôi gặp hắc bì Phật, đó là những cái mà người ta gạt mình thôi. Thật sự không phải đơn giản mà làm được những cái bước đó. Cái gì nó cũng có trật tự, hồi nãy thầy có nói rõ ràng, cái gì nó cũng phải có trật tự của nó, chứ nó không phải là tự nhiên nó có cái sự vậy.
Mình trần trượt mà mình muốn hòa với thanh nhẹ sao hòa được,
Nhà mình còn nhiều chuyện ở trong
nếu
đây nè.
mình là người trần trượt mà muốn quen biết với lại tiên Phật không à.
Rồi, có một câu
Này,
hỏi này cũng
cái này cảm ơn Eli đã soi sáng một phần này để thấy rõ là nó không có đơn giản.
câu tiếp theo. Thật sự cái câu này mình có nói từ trước nhưng mà tại thiếu một chữ, đó là cái tiên tri cũng là địa tiên ha, cũng như cái những người bậc tiên tri là những người đã chuyên môn đi nói về thiên cơ thôi. Thật sự cũng không có cái gì mà thấp mà cũng phải là cái gì là cao, tại vì họ tu theo cái võ Phật thì họ chỉ tu hoặc là hồn hoặc là vía, thì cái phần còn lại nó sẽ bị luân hồi. Ví dụ như họ tu về phần hồn thì phần vía nó phải luân hồi, thì cái tu phần, cái phần vía thì phần hồn chắc chắn nó phải bị đọa rồi. Cho nên đâm ra cái đó là một cái cách tu, nhưng mà thầy nói là họ cũng thanh nhẹ chứ không phải là họ nặng, nhưng mà họ cũng nhẹ, nhưng mà họ làm cái nhiệm vụ đó mà thôi. Họ sắp đặt những cái chuyện cho thế gian này về cái phần chính trị mà thôi, những cái phần mà giống như là những cái hầm mỏ, những cái tam vắc chăm giác vàng, những cái họa đồ cho thế gian này thôi. Cũng giống như là những cái gì mà về giống như Kim Thân Cha đó, cái lúc mà thầy nói là Kim Thân Cha đó, cái lúc mà Thượng Đế xuống điện á, Kim Thân Cha phải thức sáng đêm, không có ngủ, ngồi làm việc suốt luôn á, với lại khói địa tiên. Thí dụ như Kim Thân Cha á, thầy nói mấy người ngồi nằm ngủ cái bên á, thầy cũng có ngủ, thì thầy thấy lúc đó Kim Thân Cha cứ ngồi làm việc hoài với lại nhóm địa tiên á, thầy Kim Thân Cha nói là bản này, bản nhạc này được sử dụng, bản nhạc kia không được sử dụng, sau này con sẽ không sử dụng bản này nữa, mà cứ làm việc liên tục như vậy đó, không có ngừng. Thì đó, thật sự mà nói cái thời điểm đó là năm khoảng 57-77 thầy nói, thì á, tới cái lúc mà Việt Nam mà thay đổi á, những cái bản nhạc mà quyết định cho những cái bản nhạc đó ngày xưa mà sau này sử dụng lại đó, tới 20 năm sau hơn mới sử dụng lại, có nghĩa là mới áp dụng á. Có nghĩa là những cái gì mà Thượng Đế xuống á, mà nói cho cái khối địa tiên á, ta hơn 20 năm sau mới xài. Ghê gớm không? Một cái chuyện mà Thượng Đế ở trên mà xuống điển cho thế gian, mà nói cho thế gian biết á, thực hiện á, khối địa tiên người ta cũng làm việc á, tới 20 năm sau nó mới thành hiện thực. À, nó, đó là cái những cái nhà tiên tri hay là những người mà đi tu theo cái phái đó, thì họ làm những cái nhiệm vụ đó cho cái thế gian này. Thì những cái người như là thầy nói Lê Văn Duyệt hay là Trần Hưng Đạo hay là Quang Thánh cũng là những người tu theo khối địa tiên, nhưng mà Quang Thánh thì tu cao hơn sau này để trở thành là Già Lam Quang Tể hay là người giữ cửa trời ha. Nhưng mà trước đây thì Quang Thánh cũng là ở cái bậc từ địa tiên mà mới lên cao, tại vì ông tu tiếp. Câu tiếp theo bảo nghe kỹ nha. Câu tiếp theo nói đức tin phá chấp thì bề trên mới chứng. Tại sao nói là đức tin phá chấp thì bề trên mới chứng? À, cái câu này cũng hay ha.
Cái câu anh biết hỏi thầy đó, có một cái dịp mà tôi đi đại học đó, tôi sống chung với lại những anh nào bên Thiên Cứu Giáo đó, à, thì là mấy cái vị chủng sinh ở tu đó, họ cũng luyện cái tâm ghê lắm, tức là tất cả những cái gì mà sai quấy hay là những cái gì đau đớn đến cho họ đó, thì họ cảm nhận và họ nghĩ ở trong thân tâm họ tu rằng tất cả những cái đau khổ này con xin dâng lên đấng tối cao và con chấp nhận. Họ luôn luôn như vậy, tâm lúc nào luôn luôn như vậy, cứ cái gì đau khổ hay là cái gì mà họ làm sai quế thì họ sám hối, họ dâng cái đau khổ nó lên đấng tối cao và chấp nhận.
Thầy có thấy các tôn giáo khác, mọi tôn giáo nào muốn tin rất là vững mạnh, nhưng mà có một điều rằng họ không có chịu cái là gọi là hòa đồng với tất cả những giáo phái khác, họ thì nói họ là nhất thôi, vậy những cái người mà họ vẫn đức tin mạnh như vậy thì cái linh hồn nó có được tiến hóa không hay là cũng vậy?
Họ cái đức tin mà phá chấp về trên lên trên, đức tin mà còn cố chấp thì họ đọc có thấy Thượng Đế và đọc thấy Chúa, vì chúng sanh là một. Tại sao mình lại đi phổ chế? Tất cả chúng sanh là một, mà muôn nẻo sanh cũng quy về một, thì các đạo pháp cũng quy về một. Thức nó mở ra, khỏi thức còn chấp nên tôi là thứ sạch, thứ chay, thứ dơ, cái đó là sức đà, sống trong eo hẹp thôi. Cho nên những người tu bên Thiên Chúa Giáo có nhiều ông cha ta lệ chấp. Ông không cần biết anh là đạo gì, ai cũng tới là anh luôn luôn thương yêu anh, phải giúp đỡ anh tùy khả năng của nhà thờ. Không kể anh là đạo chống, đạo chúa, nhưng mà vẫn thương anh mà thì mới cảm động lòng anh trở về với Chúa. Còn những người có tội và biết đó là tội và ăn năn xin lên với đấng Chúa Cha, phải chấp nhận thì cũng là quý, là lời nhắc mà thôi.
nhưng mà thật sự chịu chấp nhận không? Cái đó là cái lời nói chúng ta không phải đúng đâu. Lời nói là nó chặn rồi. Chúng cái chân thức trước rồi chuyển tới sự biến hóa của thức rồi mới sử dụng lời nói. Đi tới ba cấp nó mới ra tiếng nói là nó chặn. Còn bên trong chắc chắn không. Cho nên chúng ta tu cứ nói về đi. Khi mà anh có luồng điển ngay trên tâm trí mày của anh bọc sáng môi châu xuất hiện hàng đêm trong giờ thiền, mà nó nghe là điều sáng quấy nó mất đi. Anh không cần nói với ai là tôi có lỗi. Tôi thấy tôi có lỗi. Tôi có lỗi gì tôi phải tu gấp triệu lần để xóa cái lỗi đó. Nguyện như vậy thì một thời gian sau nó mới xong. Phải bền vững giờ phút khắc nào cũng thấy cái tội lỗi của chính mình và nguyện sẽ thay đổi. Thì cái Mô Ni Châu nó mới xong. Bao nhiêu người không có Mô Ni Châu thì đấy đồ điểm rút trên bồ đạo. Mà bên đây nó tắc nghẽn mà nó làm tắc nghẽn là làm mình nặng nề, bực bội. Đó là một người đã làm tội rồi. Thấy mình không có lối thoát, mình cảm thấy bực bội vô cùng và mình nghiện trong tâm rằng nhất định tôi phải dẹp cái tội này. Tôi phải kiểm thảo chuyện sai lầm của chính tôi và tôi cố nguyện tu trì nhiều hơn nữa để đạt được sự thanh cao, khư trực lôi lưu sáng lưu thanh. Khi mà anh khư được trực á, cái bóng tối từ từ nó giang đi, là cái tội anh được dẹp. Mà cái thanh nó tới về với anh là lượng từ bi của anh mở, thì anh có nhiệm vụ làm việc đối với những người nó sẽ đến với anh và anh phải tự tâm cứu độ nó. Anh hiểu chưa đó không?
Rồi, anh Bảo hiểu không? Tại sao nó đức tin phá chấp, bề trên mới chứng?
Thì thầy nói mình tu mà mình còn chấp, ta làm sao mình thấy được Chúa, mà làm sao mình thấy được Phật? Nói chúng sanh là một mà tại sao mình dám chê? Bất tất cả đạo pháp đều quy về một, thành ra mình phải có cái thức hòa đồng, chứ mình nuôi dưỡng cái sự mê chấp thì bề trên đâu có chứng mình, rồi mình còn tâm tối mà. Mình còn chấp là mình còn tâm tối, mình còn chê cái này khen cái kia, mình không có mở cái thức hòa đồng đó, là mình bề trên không có chứng cái đó. Dù cho mình có tin đi nữa nhưng mà bề trên không chứng. Rồi Eli nói tiếp đi.
Cái em đức tin có nghĩa là ví dụ như em nói em theo đạo Phật, em theo Phật Thích Ca, em nói em tin Phật, có Phật Thích Ca, nhưng mà em rất là cố chấp là tại vì em nói đâu có cái đạo nào hay hơn đạo Phật. Đó là cái đức tin mình cố chấp thì bề trên không có chứng. Tại mình có đức tin rõ ràng, mình nói có Phật Thích Ca có nghĩa là mình đã có cái đức tin rồi. Mình nói có đức tin, mình nói là mình có Phật, mình hiểu xứ Phật, có nghĩa là mình có cái đức tin rất là mãnh liệt. Nhưng mà mình cố chấp, mình nói là cái đạo khác không có hay, cái đạo này là số một. Đó là những cái cố chấp mà thầy nói muôn nẻo thì chỉ có quay về một mà thôi. Cho nên những cái cố chấp đó thì bề trên họ không có chứng cho mình. Ha?
Không có đi chúng đúng như cái đường hướng của Thượng Đế. Thượng Đế là hòa đồng, tất cả là của Thượng Đế tạo ra, thì mình phải quý tất cả, mình bất chấp cái. Thành ra thầy nói cái ví dụ mà của ông cha mà ông bất chấp đạo nào tới, ông không cần biết, ông chỉ biết tỏ cái lòng thương yêu giúp đỡ, cứu độ người đó, thì lúc đó ông mới có được chứng.
Hồi nãy anh Bảo có nghe nhiều về vấn đề thầy nói về cái kiểm thảo sai lầm của chính mình không? Thầy đó, có nói mấy cái đó gì hay không?
Và thầy nói là lúc nào mình cũng phải thấy tội của mình và nguyện thay đổi. Chứ không phải mình thấy tội của mình, tội tôi vậy rồi để nó trơ, nên cứ tiếp tục nó làm tội hoài thì không có thể nào chuyển được. Nghĩa là mình phải kiểm thảo, nghĩa là mình phải thấy cái tội của mình và nguyện thay đổi, dẹp cái tội của mình. Tại sao? Cái tội là cái gì? Cái tội là cái sự tâm tối nó mới cấu tạo thành cái tội. Mà mình thanh lọc mình, cái luồng điển mình thăng hoa sáng suốt mới giải tỏa được, thì lúc đó cái bóng tối nó sẽ tiêu tan, nó phải xa rời, thì lúc đó mình mới giải được cái tội của mình. Chứ giờ mình thấy cái lỗi của mình thấy cái tội của mình rồi mình cứ tái phạm hoài, mình không có bao giờ nguyện để thay đổi nó, nguyện để dẹp bỏ nó, thì mình không có bao giờ thấy ánh sáng hết trơn, là cái tội của mình vẫn còn, là cái cục tâm tối của mình nó vẫn còn.
Tôi thôi hả? Nhắm mắt tôi thôi hả?
Nhắm mắt tôi thôi, tại vì mình để mà mình ngoan cố, mình không có nguyện, hay nói cái nguyện để thay đổi đó, là mình cố gắng mình thay đổi nó cho được, chứ không phải mình thấy là mình bỏ qua nó kệ nó kỳ này xí xóa cho nó đi không sao, nó lỡ làm tội kệ tội nghiệp nó, tha nó đi. Thành ra thầy nói phải kiểm thảo, mà kiểm thảo thì gắt gao lắm, nếu mà người nào mà đạt tới cái luồng điển thanh nhẹ mà qua bữa sau mà làm tội mà không nguyện sửa thì nó cứ mất luôn cái đó. Thầy nói nguyện sửa một thời gian sau nó mới xuất hiện trở lại, như thấy Mô Ni Châu rồi chẳng hạn đó, mà mình nằm bậy mà mình thấy mình nằm bậy, mình phải nguyện sửa một thời gian nó mới khôi phục lại, chứ đâu phải là bữa nay mình nguyện cái là nó trở lại liền đâu. Thành ra mấy người đạt tới cái trình độ đó họ dễ kiểm soát họ hơn là mấy người mà không đạt gì, lúc nào cũng tối thui, bây giờ không nguyện ăn nguyện gì cũng tối á, nó khó thấy rồi.
Nhưng mà thầy nói đó là khi mình làm sai đó, khi mình xuất ngôn bất chánh đó, thì mình tối mình thiền nó rất là ăn năn mà thiền không có được, nó cái luồng điển nó không có ra, nó không có trụ.
Cái đó là cái luật nhân quả đó. Khi mà mình xuất ngôn bất chánh mình nói bậy á, là cái đó là nó trở về với mình nặng lắm, không biết mấy ngày sau mà mình cố gắng tu thiền nó mới trở lại bình thường.
Cho nên mình cố gắng dung dưỡng cái sự thanh nhẹ, nếu mình đã có sự thanh nhẹ phải dung dưỡng nhiều hơn, tại cái thầy nói là cái dung dưỡng nó, cái vung bồi cho nó ngay thẳng rất là khó, không phải đơn giản. Thay vì luồng điển của mình là đi thẳng rồi đi ngang, của mình là đi rít sắc
đi xuống nữa chứ,
rít sắc mà hạ tầng nữa nha, hạ tầng là nó xuống một bậc,
hạ tầng công tác là khó lên lắm, chứ đâu phải mình xuống là mình lên liền, nó dễ đâu, lên thì khó lắm mà xuống thì nhanh lắm, nháy mắt là thấy nó tuột xuống dưới rồi. Mình chỉ cần bị người ta ảnh hưởng, mình ta nói một câu mình nghe có lý, nhưng mà nó phóng cái sự trần trượt đó, mình nghe có lý rồi mình nuôi dưỡng cái đó, mình thấy cái đó đúng đó, là mình càng ngày càng đi xuống luôn à.
Dạ.
Nó nguy hiểm lắm, mình đi chỗ này nó nói một chút, chỗ kia nó nói một chút, rồi mình thâu vô tâm mà thằng này nó nói có lý rồi đó, mình không nghĩ tới, mình không có nghĩ tới cái sự trần trượt đó, mà nó nói cho mình nghe mình thấy có lý, mình có lý gì mình nuôi dưỡng cái đó, rồi mình mất đi cái sự thanh nhẹ của mình rồi, là lúc đó mình khi mình nói ra là mình phóng tà khí.
Câu tiếp theo ha. Tu theo pháp lý vô vi là văn minh. À, tại sao thầy nói là tu theo pháp lý vô vi là văn minh? Bây giờ mình nghe cái câu này ha, rồi mình sẽ coi có thầy nói cái gì.
Đó là bà nói bà sống như điển, sống như chúa, sống ăn. Bà đi rồi. Bà ở trong cái phẹt này, trong năm trại. Ông bây giờ ông nghiên cứu về điển hiểu nhiều lắm. Khi mà ông trị bệnh cho tôi rồi ông mới cảm thấy ông nhẹ. Tôi nói cái điển của tôi nó chạy khác, nó đi vậy, nó hút về. Đó. Ông nói khi mà ông làm so bụng tôi ông thấy nhẹ, lạ. Ông mới hiểu về điển nhiều, cách nghĩa ông đương đọc sách về điển nhiều lắm. Ở đây mình tu vô vi là thanh lập cứ trực lưu thanh, là khi mà đạt tới thanh là điển giới rồi, đâu có chuyện gì nữa. Xong rồi điển giới thì mọi phương tiện trí óc cũng thay đổi, từ ngày anh tu tới bây giờ cái trí óc khác rồi, mà còn từ đây về sau nó còn khác nữa, nó văn minh theo cái khoa học chứ không có lỗi thời, lúc nào nó hợp thời, sống động hợp thời, cách sống khác. Chứ đừng có đặt mình vô trong cái chỗ mà mình không hiểu. Mình phải làm để mình thấy và mình đi được. Cái đó là quan trọng. Cho họ cho đi về trời lấy phương tiện gì đi. À, đi qua cái giới lấy phương tiện gì đi. Để bây giờ tôi ngồi đây tôi muốn đi Mỹ làm sao đi được. Phải có phương tiện điện năng tôi mới đi được. Nháy mắt lên tới cái gì đâu. Mà cái này nó không có chạy, cái nhâm đốc nó không chạy thì làm sao đi được, bị kẹt đâu có đi được. Cho nên ta khỏe mạnh là nhờ thiền, nó khỏe mạnh chỗ đó. Thấy sửa lần rắc lê lần nó kết hợp rồi nó choa, nó thấy ánh sáng. Từ đó nó chạy, tự động. Tưởng, cả ngày mình tưởng tới bên trên rồi lần tu rồi mình tưởng tới điện năng là tưởng bên trên rồi. Thanh nhẹ rồi. Càng tướng được điện năng rồi là cái điển của mình không có bị hạ. khi mà người ta nghĩ về cái chuyện tình dục này kia kia nọ, cái điển nó hạ liệt. Mình ta nghĩ về điện năng là cái điện nó đi lên. Mình với vũ trụ là một, cứ nghĩ cái đó. Cái óc luôn luôn nghĩ như vậy là nó tối tân quá cái đầu óc của mình, không có lạc hậu nữa. Lúc nào cũng vui mà không phải đòi hỏi cái gì hết. Mình có sẵn rồi, tại mình không xài, không làm, không mở, chứ đâu có xin của ai đâu. Không có xin của ai.
Hay lắm, anh Bảo tóm tắt đi. Cái này hay lắm nha. Tại sao thầy nói tu theo pháp lý vi là văn minh, theo khoa học sống động hợp thời? Mình là người văn minh nha.
Nãy thấy có nghe nhớ cái khúc đoạn mà thầy nói mình phải nghĩ mình với vũ trụ là một, thì cái luồng điển, cái điện năng, mình nghĩ về điện năng thì cái luồng điển mình nó đi lên. Mình nghĩ về tình dục thì nó bị hạ tầng công tác liền. Thành ra mình thầy nói mình tu, mình khứ trực lưu thanh, mà khi mà mình giữ được cái điển thanh đó, thì nó hòa với cái điển thanh ở bên trên đó, thì lúc đó mình mới đi lên, còn mấy thì nó đi xuống. Thành ra làm sao đi giữ được cái mình khứ trực lưu thanh, mà giữ được cái thanh điển của mình mới đạt được cái giới thanh, thì mình sống trong điển giới mà đâu phải dễ.
Sao nói lại văn minh?
Mình là về điển quan là văn minh đó.
Còn gì không? Nãy thầy có nói anh bảo không đi.
Rồi, đi nói tiếp đi.
Nãy thầy có nói đó, khi mà mình sống với cái điển năng á, thì khi đó cái điển năng cứ tưởng tới cái bề trên thì bề trên sẽ chiếu cho mình, và cái điển mình nó không bị hạ. Mình với vũ trụ là một. Khi mà cái luồng điển mình với vũ trụ là một nha, thì cái óc mình nó rất là tối tân. Mình không có lạc hậu. Tại vì khi đó mình đạt thanh nè, cái trí óc mình nó cũng khác, nó không có lỗi thời, nó rất là sống động ha. Lúc đó là mình không có còn suy nghĩ lung tung nữa. Lúc đó là cái người đã thanh nhẹ lắm. Cái trí óc nó cũng khác, nó cũng tiến bộ lắm. Tại vì cái văn minh là cái sự thanh nhẹ, là cái cảm thức được cái chấn động ở trong cái ngũ tạng của mình khai triển lên, hòa hợp với bên trên. Thì bên trên đó, lúc đó họ mới hòa với mình với họ là một, mình với cái vũ trụ này là một. Khi đó có cái hồi quang phản chiếu đó, trong tuần rồi như mình có học á. Thì cái văn minh á là cái siêu cấp. Văn minh là siêu cấp ha. Văn minh là cái phần mà trì trượt đi tới thanh, mà thanh thì nó hòa với thanh, thì lúc đó mới nó sống động hợp thời. Thì cái đó là cái phần mà thầy nói, đó là cái siêu cấp. Văn minh có nghĩa là siêu cấp. Siêu cấp có nghĩa là của ông trời, của thượng đế ha, là nó sáng suốt, vô hình vô tướng. Đó là cái sự văn minh. Khi mà cái luồng điển mình đi lên cao rồi đó, mình đạt thanh đó, thì khi đó cái sự văn minh mới tới với mình. Cho nên tại sao thầy hay nói mình là người văn minh là vậy, là người rất thanh nhẹ nha. Người văn minh rất là thanh nhẹ.
Còn nếu mà nặng trược là người gì?
Đó, nãy thầy nói đó, lạc hậu. Thì thầy nói đó là cái sau này cái trong cái nội thức của mình nó cũng tiến triển theo cái trình độ của cái điển quang, cái trình độ điển quang của mình nâng lên ở tầng giới nào thì cái trình độ nội thức của mình, có nghĩa là cái luồng điển trong cái nội thức của mình nó cũng có thay đổi chứ. Cũng như bây giờ mình cứ ví dụ đi, một năm học cái khóa học này và bây giờ nó cũng đã khác nhau nhiều lắm, nó nâng cái tần số của mình lên. Phải không? Anh Bảo có thấy gì không? Nó nâng á, mỗi ngày em học được chút, em thấy nó lên một chút xíu. Đó là tại sao mà thầy kêu mình là phải phát triển cái luồng điển mình. Có nghĩa là khi mình, cái luồng điển mình được điêu luyện hàng ngày đó, mà cùng với cái lời triết lý mà mình học đó, mình đào sâu á, thì cái tiến triển trong cái nội thức mình nó có.
Thì làm sao mà mình nuôi dưỡng được cái sự thanh nhẹ mà mình đã gặt hái, cái đó là khó. Chứ bây giờ mình có cái pháp khứ trượt lưu thanh mà mình không có giữ được, mình không có lưu được cái thanh. Tại sao mình không lưu được cái thanh? Là tại mình rước rác vô nhiều quá thì cái mất đi cái thanh của mình. Thành ra mình không có giữ được cái sự thanh nhẹ. Thầy nhắc hoài, người tu vô vi phải nuôi dưỡng sự thanh nhẹ. Mà mình nuôi dưỡng không nổi. Là tại trong ngày mình không có sống với đạo, mình không có tu tâm. Thành ra mình để cái trần trượt nó lấn, mình nó úp mình luôn, nó phủ đầu mình á. Thì lúc đó mình không có nuôi dưỡng được cái sự thanh nhẹ.
Cho nên thầy nói là mình khi mà mình chơi nhiều với trời Phật thì khi đó cái thanh nhẹ nó mới nhiều. Ví dụ như ngoài cái thời gian công phu của mình, thời gian niệm Phật của mình rõ ràng, và mình cứ nghe những cái triết lý mà mình nghe một cách rất là say mê, mà mình cứ ở trong đó hoài, mình ngâm ở trong đó đó, thì cái người đó không thể nào mà nói nặng trược được hết. Tại vì họ không tiếp xúc với cái tứ quan, nó không bị phỉnh. Còn không, cái tứ quan nó cứ phỉnh hoài vậy đó. Nó phỉnh từ sáng đến tối vậy đó. rồi cái mình cứ cuốn theo thì cái sự thanh nhẹ nó là bị giảm đi và từ từ nó mất đi. Cho nên cố gắng, thầy nói lúc nào thầy cũng khuyên mình và la mình hoài đó, là phải dung dưỡng cái sự thanh nhẹ, vung bồi cái đó, thì cái nội thức mình nó mới sáng được, nội thức mình mới nâng lên một cấp được. Cái lục căn lục trần ở dưới đây nó không có động loạn, nó không có suối bậy mình được, không có suối quẩy mình được. Tại thầy nói khi mà từng cái tuần mà mình học khóa Kinh A Di Đà ba đó, em có cho coi đó, thầy nói khi lục căn lục trần ở dưới đây mà mình không có cho nó lên trên đầu á, cái luồng điển mình không có lên trên cao á, nó cứ phụt ra miệng là mình nói à, là tại vì mình cái chủ nhân ông không có điều khiển được, lúc đó là cái chủ quyền mình mất, khi đó nó tự động nó nói một cách rất là vô ý thức, không có suy nghĩ nhiều, thiếu cái ý thức, còn cái phần mà quản lý cái phần tứ quan của mình không có được, tại vì khi đó cái luồng điển trong cái nội thức mình nó chưa có mở, nó cứ phải tối hoài như vậy đó. Cho nên tại sao mình cứ nghe nhiều, và trong cái thời gian thực hành của mình cũng vậy, nếu mà mình còn rước nhiều á, lúc mình ngồi thiền hay mình niệm Phật nó khó lắm, không có dễ trụ đâu, khó lắm.
Thầy nói mình rước cái trượt vô nhiều quá thì cũng như mình rước tà khí vô nhiều quá, khi mình phóng ra thì chỉ có tà khí thôi chứ làm sao có thanh khí được.
Cho nên tại sao thầy hay nói mình là cái luồng thanh điển của mình nó giúp ích nhiều cho nhiều người lắm. Tại vì khi mình thanh nhẹ đó thì cái luồng thanh điển ra, khi cái luồng bề trên mới lấy cái luồng thanh điển giúp cho rất là nhiều người kế tiếp. Mà mình không có cái sự thanh nhẹ đó là rất là tiếc cho một cái hành trình của mình mấy chục năm. Thầy có nói chữ tiến hóa đó, trước đây thầy có nói văn minh, khoa học, tiến hóa hợp thời đó, là khoa học là cái tiến triển trong cái nội thức của mình. Và cái sự tiến hóa có nghĩa là khi mình hành là phải tiến. Thầy nói hành là phải tiến. Và hợp thời có nghĩa là chỗ nào mình tu cũng được, chỗ nào mình cũng thể hành được.
Tiến là tiến về thanh nhẹ.
Dạ. Câu tiếp theo ha. Tại sao nói là sửa luồng chân điển mới là sửa? Cái này mới là đúng nè.
Sửa cái luồng chân điển hay quá vậy, đâu có câu này vậy.
Tại vì mấy cái câu này tồn động. Mấy câu này tồn động của tuần trước. Tựa những câu hỏi bạn đạo đặt là đặt trước cho cả tháng nha. Em soạn làm soạn trước cả tháng, chứ không phải là soạn tuần này chọn cho tuần này, không phải. Tuần này là có một số câu hỏi phát sinh thôi, chứ thật sự những câu hỏi hay là đã được soạn trước từ cả tuần hoặc là cả tháng. Em về soạn tới 16 tháng 1, có thể là tới 23 tháng 1 rồi đó.
Stop rồi hả?
Nó dễ sợ vậy đó, nó những câu hỏi nó tới đó luôn vậy đó. Có nghĩa là phải, cho nên nhiều khi em cũng quên đó, nó soạn trước mấy tuần rồi nhiều khi em cũng quên. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sửa luồng chân điển mới là sửa. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên khi vốn các bạn có, cho nên các bạn không nên mở, không nên bỏ. Không nên vì sự tranh chấp mà bỏ nguyên chân ý sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta phải tu là lập lại sự quân bình. Sửa mình tiến hóa. Sửa cái gì? Sửa luồng chân điển mới là sửa. Còn sửa cái điệu bộ không phải là sửa. Cái chân điển các bạn càng tu càng làm pháp luân thường chuyển rồi, trên đây rồi đây, cái tiếng nói các bạn cũng thay đổi, nụ cười của các bạn cũng khác nữa, âm thanh của các bạn cũng hòa dịu, kêu bằng sửa căn bản điển quan tâm thức. Rồi lúc đó các bạn thao thao bất tuyệt, vì thấy mà nói chứ không phải là suy nghĩ mà. Không có chép con kinh nào mà để mà nói hết. Tự đọc con kinh vô tự trước mắt của chúng ta để chúng ta tiến. Thấy rõ thực hành mới là chân pháp. Mượn kinh, mượn làm, không phải chân. Các bạn phải nhớ câu này. Mượn kinh, mượn lời không phải chân. Mà thực hành đạt tới chân lời mới là chân. Cho nên sự tu học là vô cùng không giới hạn. Tôn giáo nào cũng vậy, từ mấy nghìn năm vẫn tu mãi. Phải tu, phải học, phải làm mãi trong thực hành mới biết được. Cho nên chúng ta biết được con đường tu, tự thức và nắm lấy cái thể xác này, nắm lấy cái cơ cấu này, nắm lấy cuốn kinh vô tự này, đọc và tiến, và nắm chiếc thuyền này để mà sáng chèo đi tới nơi, trở về bên nhà.
Rồi, Đạo nói cái này nha, hay nè.
Nói đi.
Hồi nãy thì có nói đó, sửa luồng chân điển mới là sửa đó.
Sửa làm sao mình cho cái luồng điển mình nó chân chánh, cái luồng điển mình mới nó xiên xẹo là mệt là rau. Mà sửa cái luồng chân điển là sửa như thế nào? Là mình phải lập lại quân bình, của tâm thức mình, không phải sửa cái điệu bộ bên ngoài, không phải sửa cái nịnh bợ bên ngoài, mà là mình sửa làm sao mà cái nụ cười âm thanh của mình nó cũng thay đổi, căn bản điển quan tâm thức mình nó thay đổi, cái nền tảng căn bản mà cái luồng điển của mình nó phải thay đổi. Nói mà thấy mà nói, không phải suy nghĩ mà học được cái kinh vô tự, là cái đó nhờ cái thực hành, mình nhờ cái hành chánh pháp này á, mình khai mở ra mình mới sửa được cái chân điển của mình, là cái căn bản điển quan của mình á. Thì đó mình sửa làm sao cho nó ngay thẳng, đừng cứ xiên xẹo, thì mình không có bị tà xâm, không có bị tà mượn. Vậy Ly nói
thì thầy đã có nói hồi nãy tự đọc cái kinh vô tự á, anh Bảo có nhớ thầy nói kinh vô tự là gì không?
Kinh vô tự là chân điển.
Đúng rồi, mà tại sao là chân điển?
Tại vì nó giúp cho mình tiến, mình mượn cái đó, là mình nhìn, mình thấy, mình nói, là mình nhờ mình hành đó, cái đó là chân pháp, chân lợi.
Đúng rồi, thầy nói là những cái bạn đạo mà tới với mình hay những người xung quanh tới với mình, đó là những cái kinh vô tự. Toàn bộ những cái đó là kinh vô tự, mình đọc của nó hết đó, tại vì nó có những cái kinh nghiệm đó, mình học từ đó, cho mình những cái bài học, thì mình học được từ đó, đó là cũng là một cái kinh vô tự.
Mình học, mình hiểu cái kinh là để cho mình học, mình mở trí, mở tâm, mà những cái bài học đó làm cho mình mở trí, mở tâm là cũng khác nào mình đã đọc được cuốn kinh vô tự. Không đúng có chữ, đó. không có chữ mà mình học qua cái bài học đó, qua cái hoàn cảnh đó, thì tự nhiên mình được mở trí, mở tâm là không khác nào mình đọc được cuốn kinh mà nó giúp cho mình mở tâm, mở trí vậy.
Rồi, câu tiếp theo. Thầy nói là cái thức còn bám cái xác là còn gây lộn. Tại sao nó cái thức bám cái xác mà gây lộn?
Thì cái xác
còn người tu mà màn đêm do tham thiền đầy đủ, người đó có linh khí, nhìn mặt biết rồi. Người mà hướng về dục không bao giờ có linh khí á. Thiền ăn mặn dục là cái mặt không có linh khí, mắt không có sáng, huệ không có khai. Cho nên chúng ta tu ở đây chúng ta phải chịu khổ một chút. Ở thế gian còn khổ đi làm, bị người ta chửi mắng mới có đồng lương. Chúng ta muốn về Phật thì chúng phải khổ hành nó mới tiến hóa. Không khổ hành làm sao tiến hóa? Nói tu mà không hành làm sao? Ta nói tu hành nó mới tiến hóa, tu mà không chịu hành sao nó tiến? Cho nên chúng ta có dịp chung sống, rồi đây chúng ta hành thiền nhiều, rồi chúng ta cảm thức trời Phật chuyển cái gì, trời Phật nói cái gì, chiếu cái gì trong óc chúng ta. Chúng ta đừng khao khát cái thanh tịnh, không có khao khát cái động loạn. Thế gian họ học võ để tự vệ, nhưng mà mấy ông võ sư cũng phải chết à, chắc chắn là vậy. Cho nên ông bỏ, ông đi nhiều, ông võ sư ông đi tu, ông lo phần hồn, ông lo giải thoát, ông lo dẹp sự mê chấp của chính ông. Ông tạo một sức mạnh vĩnh cửu thay vì sức mạnh tạm. Cho nên chúng ta hiểu cái đường tu của chúng ta là cái không có bám cái xác nữa. Cái biết đường tu là cái thức không có bám cái xác, cái thức còn bám cái xác là còn gây lộn với người ta. Cái thức không bám cái xác, lúc nào lượng từ bi muốn khai triển để khai triển và hòa đồng với tất cả mọi người là vậy. Phải tha thứ thương yêu là chánh gốc. Trong gia đình phải biết lời ăn tiếng nói, phải có sự tha thứ và thương yêu. Lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đừng có phê bình người khác mà không biết phê bình chính mình, là tạo kẹt cho tâm thân không còn.
Dạ anh Bảo, tóm tắt anh Bảo.
Xác là cái sự trần trượt, thầy thường nói cái xác mình đó là tà, mà bây giờ mình bám vô cái xác đó, thì cái thức mình nó không có khai mở, phải không có chứa được cái mở được cái lượng từ bi tha thứ thương yêu, do đó là chánh gốc mà mình không có khai mở. Mình bám vô cái xác này đó, chỉ có cái sự trần trượt thì nó chỉ có hơn thua tranh chấp thôi à. Còn thầy nói mình tu là mình phải khổ hành, mình đi làm kiếm tiền cũng phải khổ mới có tiền, mà bây giờ mình đi tu mình muốn được sáng suốt mình phải khổ hành mình mới tiến hóa được, thấy không? Còn mình không có khổ hành á, mình còn ăn mặn, mình còn dục, mình mất đi cái sự sáng suốt, mình không có chịu khổ, mình thích sung sướng thì mình không có không khó tiến hóa, nó chậm hơn như vậy. Phải dẹp cái sự mê chấp.
Dạ.
Mê cái này mình chấp cái kia. Nói tiếp đi.
Dạ, đủ rồi anh Bảo. Câu tiếp theo. Tu phải dứt khoát mới thanh sạch. Dạ. tại sao nó dứt khoát mới thanh sạch?
Dứt khoát từng lời, có đề tài dứt khoát không?
Có nhiều lắm, nhưng mà bây giờ nói cái này đi ha, nói trong cái clip này ha. Dạ.
Non 3.000 năm, từ trời ban xuống năm mối đạo, Phật, Thiên Chúa, Khổng, Lão và Hồi, cho đến nay. Nhưng vì tín đồ chỉ biết tôn sùng Phật Chúa nên phải đi vào cõi trầm luân luân hồi khổ sở. Nay được kỳ ánh xá cha trời, chuyển xuống cho nhân loại thì chót này pháp lý vô vi khoa học, huyền bí Phật Pháp, cho Tổ sư Đỗ Thượng Hậu, nay được Đức Thầy Tám truyền giảng. Kính thưa Thầy, có Pháp Báo, có Minh Sư, nhưng vì chúng con trình độ yếu kém, thích nghe băng giảng của Thầy, bị nhồi quả và va chạm đời, nên sự tu học không có kết quả, được nhiều bạn đạo tâm thức hòa đồng, trí tánh khai minh. Vậy xin Thầy chỉ cho bí quyết cho chúng con thêm để nhận rõ con đường phải làm, ngõ hầu đạt được giải thoát thành tiên Phật.
Những lưu bút của ông Tư để lại kêu rằng tôi nói là nói, không nên tin tôi, các bạn hành đi rồi sẽ thấy. Thì bây giờ các bạn đã hành chưa? Mà nói chưa được gì, phải hành nó mới có. Cái pháp người ta truyền cho và người ta dặn là đừng có nên tin, đừng có nên ý lại, thực hành để lấy kết quả. Thì các bạn đã hành chưa? Cứ việc hành đi. Cứ ôm lời chân lý là không thay đổi. Mình hành tới đó là mình sẽ gặp, không có chạy trối đâu hết. Mình tại vì cái vọng động tham muốn của con người mới có vô tu muốn đắc đạo liền, thì làm sao có, không có được. Ở thế gian còn đi làm cu ly này kia cái nọ, dành dụng tiền rồi bị người ta nhồi quả khinh khi tức, rồi lo buôn bán làm ăn mới làm được ông chủ, chứ không dễ gì làm ông chủ. Thì cũng qua cơn nhồi quả mới tiến. Còn muốn về Phật cũng phải qua con cơn nhồi quả rồi mình mới thấy mình dứt khoát. Dứt khoát chưa? Nhiều người không có dứt khoát, cứ đi đi lại lại, hứa với trời Phật rồi thay đổi, hứa với người phàm cũng thay đổi, hứa với người gia đình cũng thay đổi. Đó là chưa dứt khoát. Tu là phải dứt khoát nó mới thanh sạch. Phải dứt khoát. Dứt khoát. Tôi thấy rõ tôi có phần hồn, tôi phải dứt khoát trở về với thực chất của phần hồn để tiến hóa. Thì cái đó là con đường rất rõ ràng. Pháp lý hay lời Thượng Đế giảng, chân lý kinh kệ đều nhắc nhở con người tu thôi. Cho nên bây giờ các bạn nghe băng giảng của tôi là nhắc nhở các bạn tu. Vừa nghe căn bản thì tự mình ở trong cơ tạng nó nghiêm lên, nó muốn tu liền. Mà mình phải thực hành. Thực hành trước tới đích thì tự nhiên mình hoàn toàn làm chủ, đâu cần nghe băng. Tưởng cái trợ Phật có nghiêm luật liền, giữ nghiêm luật đó mà là đủ rồi. Núi bão lụt nó gì nó trôi hết mấy cái băng lấy gì đâu nghe. Thì mình hiểu được, mình nắm được, mình đi. Bởi vì tại sao cần phải nghe băng? Vì cả ngày chuyện đời nó chiếm 24 tiếng, nó chiếm gần 20 tiếng đồng hồ chuyện đời không. Chuyện đạo không có bao nhiêu, chuyện tiếng là mệt mỏi, tiếng là nhiều lắm.
Thầy nói cái này hay đấy anh Bảo.
Nói hay ha. Bây giờ nói gì? Dứt khoát phải không?
Dạ. Đoạn này thôi nha, cái clip này thôi nha, chứ dứt khoát là một đề tài nha bạn đạo. Em làm xong hết rồi, từ từ ra thì bạn đạo sẽ hỏi thêm, nhưng cái này anh bảo tóm tắt trong cái phạm vi của clip này.
Rồi, trong phạm vi lúc này thầy thêm một cái định nghĩa của chữ dứt khoát. Mình không dứt khoát á, là mình đi đi lại lại, mình tiến rồi mình lùi, mình tiến mình lùi á. Còn mình hứa là mình thay đổi á, là mình chưa có dứt khoát. Mình dứt khoát là mình hứa làm sao mình làm vậy, mình nói mình tu thì mình phải tu cho tới cùng, tu cho tới đích. Chứ không phải là tu nữa chừng là bỏ rồi lình xình, không có chịu mà cố gắng tiếp tục, là cái người không có dứt khoát, nói mà không có làm. Thành ra thầy ở đây các thầy nói cái đoạn nghe băng cũng hay, nghe băng để nhắc nhở mình tu, để cho mình thực hành tới đích. Mình lúc đó thì mình không cần nghe băng nữa, nhưng mình nhớ tưởng nhớ tới thầy Phật là mình tưởng nhớ tới cái nghiêm luật. Tại người tu là luôn luôn phải nghĩ tới cái nghiêm luật, là tự nhiên mình đứng dậy mình thực hành nó đàng hoàng. Thì nếu mà mình không có nghe băng, mà mình không có ôm lời chân lý á, tại cái lời chân lý thì nó không có thay đổi, mà mình ôm lời chân lý á, thì lúc đó mình sẽ đi tới đó, mình sẽ gặp, mình sẽ hiểu. Mình nghe băng á, thì cái chuyện đời nó bớt lắng áp mình. Còn nếu mà không á, chuyện đời một ngày 24 tiếng là nó lắng mình hết 23 tiếng rồi. mình chịu khó nghe băng đó, thì cái mình lấy lại một chút thời gian để cho cái tâm linh mình nó phát triển. Cho nên là mình lắng bớt cái chuyện đời để cho cái chuyện đạo nó mạnh lên đó, thì lúc đó mình mới tiến được. Chứ nếu không thì một ngày, thầy nói một ngày 24 tiếng là nắng mình hết 23 tiếng rồi.
Thầy nói nghe băng một tiếng là cũng hay lắm rồi. Nãy thầy nói cứ
nhắc nhở, nghe băng là để nhắc nhở mình tu. Chứ không phải thầy nói không phải nghe chân lý để đi cãi lộn.
Cái nãy thầy nói nếu mà mình bảo lục thì sao? Băng nó trôi hết rồi. Giờ đâu còn xài băng nữa.
Còn trong tâm.
Bây giờ hết rồi. Cho nên tại sao mình còn ghi lại ở đâu? Ở trong cái thức của mình. Thì cái dứt khoát thầy nói mới thanh sạch. Cái gì thanh sạch? Anh Bảo chưa nói. Cái gì thanh sạch?
Thì cái thực chất phần hồn mình đó, nó mới thanh sạch được.
Đúng rồi. Khi mình trở về thật sự với cái phần hồn của mình rất là sáng suốt. Nếu mà thật sự mình trở về được, đó, mình sáng suốt, cái phần hồn nó rất là thanh sạch.
Thì rất là thanh sạch. Đúng rồi, nó mới tiến quá phải không?
Đúng rồi. Cho nên tại sao ông thầy cứ nói chịu dứt khoát một cái đề tài em làm cỡ 3 tiếng nhưng mà em đang giảm xuống. Cái rất là hay về cái vấn đề dứt khoát. Mình không có dứt khoát á, mình không có làm được cái gì hết.
Thầy đời cũng xong mà đạo cũng không thành ha.
Đời đạo là không xong. Ha, cái đó rất là hay. Mà em rất là thích cái clip dứt khoát. Em không dám nói nhiều ở đây là tại vì cái đề tài đó sẽ ra và em biết chắc chắn bạn đạo sẽ hỏi. Cho nên em không có nói nhiều. Em chỉ nói khi mình trở về với cái phần hồn thanh sạch của mình, cái phần hồn đó mới thanh sạch.
Trở về cái thực chất thanh sạch của phần hồn không?
Dạ. Cái gì mà khi mình trở về với phần hồn đó là cái thực chất của mình đó. Thực chất của mình là cái phần hồn, mà cái phần hồn mình nó rất là thanh sạch. Mà muốn trở về đó là phải dứt khoát đời lẫn đạo nha. Dứt khoát trong nhiều chuyện lắm, trong cái nội thức của mình phải dứt khoát.
Đời lẫn đạo luôn phải không?
Dạ. Trong cái nội thức mình là không có dướng bận cái gì hết, nó không có giấy bận cái gì hết, bất cứ cái gì cũng vậy á, thì khi đó mình mới tham thiền nhập định.
À, mình trở về hồn nhiên và tự nhiên, thả lỏng cho mọi sự nó thanh nhẹ ha.
Dạ, rất là không phải là chuyện đơn giản, cho nên tại sao trong mỗi buổi thiền của mình, trong mỗi buổi niệm Phật của mình cũng phải trong cái tâm của mình, cũng không có đựng ở ai trong đó, không có chứa ai trong đó vậy. Thầy nói có ghét ai thì ghi ra giấy.
ghi ra giấy hả?
Thầy nói là ghét ai đó ghi hết vô giấy rồi. Em mới nghe em sẽ vui lắm.
Vậy sao cho ghi vô giấy rồi nó nhớ làm sao?
Thì nó ghi vô giấy thì nó bỏ.
Bỏ đâu được, láng lấy giấy đọc lại.
Cho nên nó ghét ai ghi vô giấy hay
không
bỏ.
Ghi vô giấy rồi đem tờ giấy nó đốt thì được, chứ mà để nó đọc lại là nguy á.
Cho nên cái đó là một trong những hình thức mà em đã nói. Cái gì mà nhiều thứ ở trong nhà quá, ghi ra giấy, khi mình ngồi là mình quên hết. Chứ còn không thì nó không bao giờ nó chắc chắn mà ai mà xài bộ nhớ nhiều là khi ngồi thiền không bao giờ định được đâu. Tại không. Vì nó chứa hết.
Không, tại vì nó ghi ra giấy rồi sao khi mà nó ngồi thiền nó lập ra cả chương trình rồi sao?
À, cái đó là lập chương trình là khác. Lập chương trình nó đâu cần xài giấy.
À, thì nó đâu xài giấy, nó nói là khỏi cần ghi giấy, để tôi ra chương trình nó còn nhiều hơn viết giấy với không hết.
Lục căn lục trần mình nó xảo quyệt lắm nha, nó lập chương trình khi mình ngồi hồn nó dâng ra, để soi hồn nó dâng ra. Đó là cái đó là lục căn lục trần của mình. Chứ phần hồn không bao giờ như vậy. Phần hồn rất là sáng suốt, cho nên bị cái phần lục căn lục trần nó lấn áp thôi. Cho nên tại sao thầy kêu mình tu để trực giác và trở về với cái thực chất của mình, đó là vậy đó. Cho nên cái đó là một cái dày công. Mà muốn dày công á, thì phải dứt khoát ở trong nội thức của mình. Không có cái gì giấy bận mình. Bên trái bên phải, cái chuyện đó của người ta không phải của mình. Thì khi đó mình tham thiền nhập định. Ông Phật là như vậy đó. Ông dứt khoát ở trong tâm ổng. Ông dứt khoát, ông bỏ được cái nghiệp tâm, ông mới thành Phật. Chữ nghiệp tâm, ông buông bỏ hết, ông mới thành Phật. Nếu mà ông còn một chút vướng bận là không có bao giờ đi được.
Chuyện của ai người đó lo không?
Nhà, cho nên đâm ra mình không có nên ôm nhiều thứ quá, mình muốn nhiều thứ quá, nhiều chuyện lắm nha.
Em muốn nhiều thứ, hồi nãy trong băng thầy có nói là mình vọng động á, mình tham nhiều quá đó.
Tham á.
Mình mới vô mà mình vọng động, mình tu thì nói mấy chục năm chứ thiệt ra mới có mấy giờ, thầy nói mới có mấy tiếng hồ mà mình vọng động, mình muốn thành Phật thành tiên liền, mình muốn giỏi liền á, thành ra cái đó nó làm cho mình đi xuống luôn.
Đó cái luồng điển đó, anh bảo anh thông thầy từ nãy em nghe cái này rất là hay. Đó là cái luồng điển đó. Trình độ điển cũng vậy đó, thầy nói trình độ điển cũng vậy, trình độ của Phật khác, của tiên khác. À, nó có cái trình độ điển khác nhau nha, cái tầng giới nó cũng khác nhau nữa. Cho nên cái suy nghĩ của mình đó là chứng tỏ cái trình độ trong cái luồng điển, trong cái cơ tạng của mình đó, ở cái mức độ nào. Thí dụ tiên á thì nó có cái hạnh hy sinh là hy sinh phục vụ mà không có than ván, còn Phật là hy sinh cứu độ và tận độ ha. Cho nên cái tình trình độ điển nó cũng khác nhau. Cho nên mình thấy cái hạnh làm việc của một người đó, mình cũng phải có thể chứng minh được cái tần số về cái trình độ điểm quang của họ đó, mình có thể chứng minh được. Cái đó cũng khá thực tế đó, mình nhìn mình thấy được. Rồi cái câu tiếp theo ha, câu này cũng hay nè. Học triết học minh giới là học cái gì? Bây giờ mình nghe được, học triết học minh giới là học cái gì?
Chúa.
Rồi để em cho coi coi thầy nói đi, tại cái clip này nó cũng hơi mờ, để em cho coi.
Chúa Phật cũng đã dùng điển giải người, chuyển có một chút là ở trong căn nhà này nghĩ khác, bước ra đường nghĩ khác. Cho nên lúc nào cũng phải bình thản và sáng suốt là phải vậy. Mình học học cái này, học cái khóa này về triết học minh giới, chứ không phải là học. Mấy người vô thiền đây là đi học, chứ không phải là thiền chơi. Cho nên sau này không có sợ một cái gì hết, chỉ sợ cứ làm biến thôi. Cho nên người đời bị tai hại, thất bại, làm ăn thất bại, trí óc không mở vì sự làm biến mà thôi. Sự làm biến nó không chịu dấn thân làm bất cứ một việc gì, nó sợ sệt trong cái giả ảo mà thôi. Nếu mà dấn thân thực tế thì không có gì sợ sệt hết. Nó còn gì nữa, còn gì thắc mắc hỏi luôn đi. Hỏi nói chuyện với tôi là uống thuốc trị tâm bệnh đó.
Trong cái triết học minh giới này, anh Bảo hiểu thầy nói ở bất góc độ nào không? Nãy thầy có nói một chút xíu, nếu mà để ý kỹ sẽ thấy thầy nói.
Triết học minh giới hả?
Dạ.
Nói về điển hả?
Đúng rồi.
Thì bên trên dùng điển để dạy mình nó chút xíu là mình hiểu không?
Đúng rồi, cái minh giới là cái giới ở bên trên đó nha. Cái giới minh triết sáng suốt ở bên trên, mình trình từng trước nữa mình có học về minh triết đó. Đó là cái sự sáng suốt của cái giới minh triết ở bên trên. Những cái triết học là có nghĩa là thầy nói về cái quy luật của vô vi là cái điển nó quân bình, nó đi tới sáng suốt ở bên trên. Thì cái đó là thầy nói là cái sự bình thản sáng suốt. Cũng như bên trên chuyển cho mình á, khi mình học một khóa học, vẫn là một khóa thiền của mình, nó là một khóa học. Thì khi đó cái trí óc mình nó mở dữ lắm. Cho nên đâm ra cái triết học minh giới có nghĩa là mình học cái quy luật điển quang về cái luật quân bình của luồng điển, thì mình mới tiến tới cái sự sáng suốt của bên trên, chiếu cho mình những cái giới minh triết đó là sẽ chiếu cho mình.
Triết học nên, giới là cái sự sáng suốt của bên trên ha?
Dạ, bên trên nó chiếu xuống cho mình đó. Tại vì thầy nói cái triết lý đó nó đánh còn mạnh hơn là nói nữa nha. Nó đánh còn mạnh hơn là nói nữa đó.
Trực tiếp mà.
Dạ, cho nên khi mà thầy nói những người thiền giác á, nghe mới thấm thiết những cái đó. Đánh tới đâu là nó mở trí tới đó đó. Nó kêu là minh triết đó. Nhớ không? Hồi tuần rồi hay tuần trước vậy đó mình có học.
Như là sáng suốt hơn cái giới thường nhiều lắm, phàm dạ. Giới.
Dạ, cái đó gọi là cộng đồng chân lý đó. Nó là cái cộng đồng của sự sáng suốt bên trên. Ha, cái sự minh triết ở bên trên. Ha, cái câu này hay nè. Câu tiếp theo, câu này nghe kỹ anh Bảo, tưởng là cũ nhưng mà nó rất là mới. Nhạc trỗi bốn phương. Cái này em phải cho nghe mà anh Bảo nghe thật kỹ nha. Bạn đầu cũng nghe thật kỹ, tại vì ngày xưa đó em nghe một cái chỗ khác, nghe qua góc độ khác, bây giờ nghe kỹ là nó ở một góc độ khác. Cho nên năm ra tại sao em nói là mỗi một lần mình nghe lại đó thì có sự tiến bộ của mình nó lên một chút xíu, cái luồng điển mình được nâng lên một chút xíu.
Sự hiểu biết nó được mở rộng hơn nha.
Dạ, nó nâng một tầm đó nha, không phải giỡn. Đó một tầng giới của mình đi lên đó. Bây giờ mình nghe ông thầy nói gì ha. Nhạc trỗi bốn phương.
Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trước trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng.
không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thôi, trong lành. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không phải. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy phước là thế nào, nghiệp là thế nào, ác là thế nào, thiện nghiệp là thế nào. Lúc đó các bạn lại càng mở trí. Lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trỗi bốn phương cõi trời. Tại sao nó nhạc trỗi bốn phương? Không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi. Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại. Những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi, tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này.
Hay không? Giờ cho anh Bảo định nghĩa đó. Ngày xưa em nghĩ khác, bây giờ em khác. Rồi. Tại sao nói là nhạc trỗi bốn phương?
Thì nhạc trỗi bốn phương thì mình phải thì lúc đó mình phải lãnh cái nhiệm vụ làm việc là Phật sự dạy mình tu tinh tấn hơn, thì lúc đó mình mới hiểu được, mở trí mình mới hiểu được phước là gì, nghiệp là gì, ác là gì, thiện nghiệp là gì. Thì lúc đó nhạc trỗi bốn phương là do cộng đồng chân lý. Thì cái trong cái đó thì nó có cái luồng điển đi lên, luồng điển đi xuống, người đi lên, luồng đi xuống, nó tạo ra cái âm nhạc đó mà vong linh ba cõi hướng độ người tu, rước người tu, hình như nó mới có cái tiếng nhạc đó. Nó cái người tu mà thành đạo mới đi lãnh nhiệm vụ cứu đời á, thì lúc đó nó mới có nhạc trỗi bốn phương. Nên là do cái luồng điển của ba cõi, vong linh ba cõi, cộng đồng chân lý hướng độ người tu mà rước người tu á, thì nó mới có cái tiếng nhạc đó, phải vậy không?
Đúng rồi. Ngày xưa đó em chỉ nghĩ là chỉ có cộng đồng chân lý thôi, là kẻ đi qua người đi lại thôi. Nhưng mà khi mà nghe kỹ lại đó thì mới thấy là cái những cái người mà đi qua đi lại đó là nó còn có cái cộng đồng chân lý cộng với cái ba cõi lận, chứ cái vong linh nữa.
Ba vong linh ba cõi hướng
độ. Vong linh ba cõi nữa mà hướng độ cho mình, rước mình.
Rước cái người tu á.
Dạ.
Là cái đó là cũng như mừng cái người tu, chứ không phải là cái sự ngẫu nhiên mà người đi qua đi lại nó có tiếng động nó kêu thành
nha.
Đó mình chỉ hiểu tới đó thôi phải không?
Dạ, đó bây giờ em nghe kỹ lắm, cái này là khác rồi, không phải đúng, nữa rồi.
Đúng rồi. Và đó mình chỉ nghĩ là tại vì cái tiếng âm thanh đó là do người đi qua đi lại thôi, nó không có gì đặc biệt.
Đúng rồi.
Còn bây giờ nó rước người tu, mà rước người tu là người thành đạo, người lãnh nhiệm vụ là người thành đạo rồi. Lãnh nhiệm vụ làm việc là người thành đạo. Thành ra cái đó nó quan trọng là cái nhạc trỗi bốn phương để đón rước người tu, mà người rước người tu, hướng độ người tu, mà rước người tu mà thành đạo á.
Thầy nói cái âm thanh đó là âm thanh siêu nhiên, du dương. Nghĩa là cái tiếng nó nhẹ lắm, cái tiếng nó rất là nhẹ.
À, bên đây nghe kỹ là thấy khác ha.
Đó, cho nên em ra có những câu hỏi rất là cũ kỹ nhưng mà nghe kỹ lại là nó hết hồn, là tại vì mình nghe ngày xưa mình nghe khác, khi mình nghe lại thì nó khác. Mỗi một năm nó khác,
cái trình độ điển quang nó khác, nghe khác ha.
Cho nên năm ra tại sao mình nghe những cái chân lý của ông Phật là vậy á, ông nói vậy đó, ông nói mình là phải nghe từng lời từng chữ của ông, mà ông đâu có kêu mình là nghe sơ sơ đâu,
mà nghe, giống từng, như... nghe từng lời mà nghe đợt đầu đâu có thấy hết đâu.
Dạ không biết, nghe kỹ là mới thấy mồ nó, mình nghe hồi xưa khác rồi, bây giờ mình nghe khác rồi.
Hay à, bữa nay cái này thấm thía dữ à ha.
Dạ. Cho nên thầy nói là những cái đó là cái đó là cái những người minh triết đi tới đó, tại họ đi tiến tới rồi, họ tiến tới cái minh triết rồi, tới cái chỗ vô thinh vô sắc rồi đó. Cho nên mỗi một cái lúc mình nghe đó, cái sự hiểu của mình nó lên một chút xíu, cái luồng điển mình cũng được nâng lên một chút xíu. Cho nên cái học đạo không có bổ, không có bao giờ mà nói là không có bổ ích, nó rất là hữu ích cho cái người tu, bởi vì nó làm một cái hành trang cho mình, nó làm cho cái thức của mình càng ngày, cái trí của mình càng ngày càng nâng lên một tầm. không thể nào mà nói là vô bổ hết ha.
Về mấy cái này lý mà đâu có nhầm gì, lý thuyết.
Không hiểu đó, thì cái người mà nghe mà không hiểu đó thì họ sẽ nói bất cứ cái gì. Cho nên tại sao em nói là một cái đề tài là như vậy, một cái đề tài là mình phải nghiên cứu rất là nhiều những cái gì ông nói trong đó, chứ không phải là một đề tài là để mình vứt đi, không phải. Tại vì á, nếu mà lấy một từ một cái băng gốc của ông thầy mà nói trong một cái khóa học á, khó lắm, chỉ có lấy có chút xíu thôi, nguyên cái khóa học chỉ lấy được có một vài đề tài, hay một hai cái chữ thôi. Là tại vì ông nói tràn gian đại hải, ông nói qua trời nói, thì muốn trở lại cái chuyện của đó của ổng rất cả chục, 20 năm sau cũng chưa hết. Cho nên tại sao mình gom góp lại để mà mình có một cái đề tài. Mà khi nghe một đề tài chung vậy á, thì mình chắc rất là dễ có cái ý ra.
Mà thiệt ra nếu mà để cho anh nghe một mình cái đề tài thì chắc không thấy đâu. Ra cái mình học chung nhau vậy nó đỡ, cái là cộng điển với nhau mà cộng cái Eli nhấn mạnh đó, anh ra mới phải ráng để ý kỹ hơn.
Rồi.
Eli mà không nói thì chỉ nói khúc đầu thôi á.
Cho nên á, tại sao ông thầy nói á, mình sai mấy ngàn năm, mà thật sự mình sai mấy ngàn năm. Tại vì khi mà ông Phật Thích Ca không giảng đó, cái người chép lại á là một chuyện, rồi cái người đó nó có hiểu không là một chuyện khác nữa, rồi cái truyền qua cái chuyện khác, cái người khác nó cứ chép mà tam sao thì thất bổn, mà nó qua mấy ngàn năm cứ sai hoài. Ông Phật Thích Ca ông không có kêu mình là học cái lý thuyết của ổng nói ra, ổng kêu mình phải hành, mà tại vì lúc đó người ta không có hiểu thì người ta cứ truyền như vậy hoài. Cho nên học hoài cái lịch sử của ông Thích Ca, nói những cái chi tiết của ông Thích Ca rất là hay, nhưng mà mình không có hành. Thầy nói như vậy đó, mình cũng vậy. Trong cái hành của mình á, thầy nói đó, trong cái hành của mình là phải hiểu những cái chân lý, hai cái đó phải phối hợp với nhau. Có một cái ông đó đặt nói là thầy, nhưng trong nhà Phật nói cái gì à, nếu mà hành mà không có hiểu cái lý thuyết đó, gọi là chướng sự, còn mà lý mà không hành đó gọi là lý sự. Mình nghe rất là vui, mình thấy rất là tiếu ở đó, trong chùa người ta nói vậy đó. Cho nên đâm ra mình phải hiểu là ông Phật ông nói là để cho bổ sung cho mình trong cái quá trình mình hành thiền đó, nó rất là nhiều cái chuyện tại cái trí mình nó mở. Tại vì đó, ông thầy ông nói, cho một cái ví dụ, ông thầy ông nói bây giờ mình là bán tiên, có nghĩa là mình đã có những cái máy di động ở trên cái bàn tay mình thấy hết rồi. Cũng giống như trong cái lời giảng của thầy á, là đó là cái luồng điển đưa tới cho mình, là mình mở trí rồi chứ. Tại vì mình không thấy, mình tưởng là cái đó là lý thuyết, nhưng mà thật sự cái luồng điển của ổng vô cái nội thức của mình, là cái trí mình nó hiểu được một chút xíu, là mình nâng một tầng lên, mà mình không thấy cái đó là cái phép của ổng cho mình.
Nếu mà không mở trí làm sao hiểu được cái triết giới bên trên?
Không hiểu. Cho nên đâm ra tại sao mình phải nghe là vậy? Tại vì trong buổi thiền của mình không có thiền như ông thầy, mình không có làm như một ông Phật, mình không có dứt khoát như một ông Phật, thì những cái triết lý bên trên đó mình giới không có tới. Mà muốn giới tới đó đó, mình phải nghe nhiều những cái lời của thầy nói, và mình phải hành đúng cái đường lối mà ông thầy làm, thì lúc đó mình mới giới được chút xíu.
Tại vì nếu mà mình không có hành đàng hoàng, không thể nào mà mình cái óc mình ở trong tuần này á, trong 1-8 nó có hay đó, làm sao mà để cái óc mình nó nhạy cảm. Cái óc nhạy cảm, cái chữ ông thầy ông dùng rất là đúng. Cái óc mà không nhạy cảm á, mình nghe mình không thể nào bắt được. Mà muốn cho cái óc mình nhạy cảm á, là mình phải hành pháp như thế nào mình mới bắt được. Thành ra cái óc mình nhạy cảm, chứ không phải học chân lý là vô mình nghe băng là mình bắt được hết những cái chuyện chi tiết mà ông nói cho mình nghe, là không phải dễ đâu. Người ta nói lý thuyết là tại người ta không hiểu. Chứ nếu mà cái người mà ông hành á, mà muốn học hết cái lý thuyết của ông Phật, học không vô. Tại vì nghe đâu có hiểu gì, thế nào cũng để cho nó trôi qua. Hoặc là nếu mà nhớ được một hai chữ, lát nữa rác nó ụt vô là cũng quên à.
Rồi câu tiếp theo ha. Quán tưởng là gì? À, có cái quán tưởng trong đây. Vậy, bây giờ mình nghe ông thầy nói quán tưởng là gì ha.
Nếu dùng quán tưởng, cái gì cũng vượt qua. Khi mình làm pháp luân thường chuyển đúng mức rồi, nó chớp sáng rồi nó thấy, thì không nên dùng quán tưởng. Ngồi đó quán tưởng thế rồi nó khùng. Trong lúc chưa có khả năng mình phải quán tưởng, mình làm pháp luân thường chuyển tự nhiên nó mở. Lúc đó mình thấy từ cái tâm tối đi tới sáng, cứ việc liên tục làm như vậy, nó sẽ mở rộng cái phạm vi trong lòng ta, sáng suốt thêm. Chứ ngồi bắt buộc cái óc quán tưởng mà trong không có khả năng sáng, làm sao quán tưởng được, đem ánh sáng vô chỗ nào cũng muốn được hết. Làm càng động loạn thêm, không có bình an đâu. Cứ
cứ dịp pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của vũ trụ là ánh sáng của vũ trụ tự nhiên nó chạy vô. Hơi thở mình là ánh sáng mà.
Tại sao pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp không có quán tưởng như các pháp khác?
Quán tưởng là chuyện mơ hồ, vô vi trực giác để thấy còn hơn quán tưởng mơ hồ.
Rồi, anh Bảo nói đi, quán tưởng là gì?
Quán là thấy, mà mình mà quán thử, thầy nói nếu mà mấy người mà không có pháp mà để mở cho nó sáng ra là quán tưởng, mình tưởng tới cái chuyện đó mà mình không có thấy, mình không có nghĩ tới được thì cái đó là nó là mơ hồ. Còn vô vi á, là mình có pháp, mình hành để nó mở trực giác, mình nhìn, mình thấy, mình hiểu, mình đem cái ánh sáng vô, thành ra nó sáng, mình thấy, chứ không phải là tưởng tượng ra, mình nghĩ tới cái này kia, trong lúc đó mình tối thui à, mình không thấy gì hết, thành ra cái nội tâm mình không có sáng. Thành ra mình tu vô vi là mình phải đem ánh sáng, hơi thở là ánh sáng, chớp sáng này nó mình pháp luân thường chuyển, chớp sáng là mình thấy, mình quán.
Yeah.
Thấy ánh sáng.
Câu tiếp theo hỏi chứ tại sao nói là cộng đồng phối hợp nguyên khí mà thôi. Thật sự nó là một cái cộng đồng phối hợp á, là mình phải nghe hết cái clip mới nói được nguyên cái câu này.
Ừ.
Dạ.
Nó nhiều cộng đồng lắm mà.
Dạ, cộng đồng quá trời cộng đồng. Bây giờ mình nghe một đoạn thôi ha. Một đoạn của cái clip này.
Vâng đi con, không có câu. Chờ như cái phân là con ăn thì con qua cõi, con qua đứt cửa trời, con cũng ăn phân, uống qua cửa trời. Nhưng mà cái thức của con người không có thấy phân. Thức của người thành đạo không thấy phân. Người pha mê và chấp. Thức của người là thấy cộng đồng, phối hợp, thành nguyên khí mà thôi. Thì ăn cái gì, uống cái gì, không có mê chấp. Cho nên người tu phải hiểu cái nguyên lý này. Ăn uống không phải chậm, không có đòi hỏi, không có tạo cái tánh năng tập sớm, lúc nào cũng quan tâm, làm nguyên điểm cho cả không vũ trụ. Ta ăn cái gì cũng là nguyên điểm cho cả không vũ trụ. Tất cả những gì uống nước tiểu thì thấy cái cơ quan này là nó quý bất bằng cách nào không? Là một cơ quan chứa thanh quan của vũ trụ và nó biến cải qua thủy vận rồi nó tập trung trong ngũ tạng. Kim mộc thủy hỏa thổ phối hợp thành vị linh dược để thành lập cơ thể không ai biết. Có đi lên trên trời mới hiểu được chư tiên chư Phật nói người thế gian mê chấp là tại vì đó chuyện của mình chưa thông, muốn thông chuyện với người khác nó sai lầm. Những cơ cấu siêu nhiên cấu trúc của càng không vũ trụ tiểu thiên địa này đại diện cả cơ vũ trụ và đã làm nhiều việc hay để cứu trợ nhân sinh mà người không chịu thức và mê chấp đâm ra sản xuất là chứ các bạn ăn uống thuốc từ này kia nó lấy đâu lên nguyên khí của vũ trụ và cơ bản các bạn là cái gì là cơ cấu chuyển hóa vận hành kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng đó là cơ cấu chứa thành phần cho nên khi vũ trụ cảm thông được an nhiên và ba mình tham nhập không có bình quả tâm vui mở mở thấy nguyên lý rõ rệt không có bị chèn không có lệ thuộc ở ngoài cảnh cho nên cái ăn cái uống đều bị lệ thuộc ở trong da mê chấp.
Anh Bảo nhớ cái clip này không? Em nói sơ rồi anh Bảo nói cái clip này nói về chị Yến Minh.
Ừ,
anh Bảo còn nhớ không? Nha, rồi. Tại sao nói là cộng đồng phối hợp thành nguyên khí mà thôi?
Thì thầy nói cái này là vấn đề mê chấp trong cái vụ ăn và uống. Thì thầy nói mình phải hiểu là tất cả là những cái gì mình ăn uống là do cộng đồng của phối hợp nguyên khí mà ra. Cũng như là tất cả là sanh khí điển quá sanh vạn vật. Tất cả cái gì cũng là do cộng đồng phối hợp từ nguyên khí mà ra. Thức ăn của mình, cho nên mình ăn uống gì không có mê chấp, không có đòi hỏi, mà không có tạo cái tánh hư tật xấu. Cái tánh hư tật xấu tại cái ăn uống của mình đó, thầy nói cái tham là cái tham ăn đó mà mình trị không được, mà cái đó thầy coi cái đó là cũng như là một cái tật xấu vậy, một cái tánh hư mà lâu ngày nó thành cái tật xấu. Mình thích ăn cái đó, mình mê cái đó, mình ăn mình chấp cái này, mình mê cái kia, Nhưng mà mình không hiểu là tất cả là do thanh khí điển của thanh quang của vũ trụ biến cải qua thủy vận tập trung trong kim mộc thủy hỏa thổ phối hợp thành linh đó, thành ra mình nói tất cả là giống mình ăn vô là nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắt đó, là mấy cái đó là nó để nó vận chuyển những cái luồng điển nó chạy trong người của mình đó, để giúp đỡ hỗ trợ cho mình để tiến hóa nữa. Mà mình không hiểu á, mình đâm ra mình mê chấp rồi mình giữ cái thánh hư tật xấu đó là mình không có phát triển được.
Tại sao ông thầy La Chuyển Minh, anh Bảo còn nhớ cái nội dung không?
À, đừng có lương là tại vì lúc mà anh chỉ uống nước tiểu mà chỉ, chỉ uống nước tiểu của ai đó.
Của ông thầy.
À, mà chị không dám uống phải không?
Ừ, chị không chịu uống, rồi chị cũng dằn vặt dữ lắm, chị cũng tranh đấu dữ lắm, chị mới uống. Rồi khi chị uống á, chị nói tại sao mà... Chị cũng phân tích cho thầy là cũng như là thật sự chị cũng có cái chấp ở trong đó, là chị không có chấp nhận uống tại bắt mọi người uống đó. Cho nên thầy mới nói là khi mà mọi người thành đạo thì không có thấy cái đó là phân. Cho nên cái đó là không phải là cái gì mà chấp ở trong đó. Cho nên thầy nói là khi mà qua cửa trời á, mình cũng khi mình ăn phân mình cũng phải ăn ở trên đó, nó có nhiều, rất là nhiều thử thách, cũng giống như là thầy nói trên đó rất là nhiều ác quỷ trước khi mình đi tới cửa trời đó. Cho nên những cái gì mà kêu mình làm mình phải làm, mình không có được từ chối, mình không có được mê chấp trong vấn đề ăn uống.
Tại vì đấy, cái người thành đạo á, thì người ta thấy cục phân nhưng mà cái người ta không thấy đó là phân.
Dạ.
Thấy cái đó là của nguyên khí cộng đồng phối hợp nguyên khí mà ra, chứ họ không thấy là phân nữa, cho nên họ mới ăn được, họ mới qua được.
Cho nên chỉ làm không được á, chỉ cũng chiến đấu với cái nội tâm chỉ dữ dội lắm cái thời điểm đó.
Nhưng mà khó ha, cái người ta mà mắc phàm mà giờ thấy phân, thấy nước tiểu rõ ràng rồi uống nó cũng hơi khó.
Cho nên thời điểm đó cũng cãi vã cũng rất là nhiều. Rồi, cho nên thầy mới nói cái câu đó đó, thầy mới nói là cái đó chỉ là nguyên khí thôi, có nghĩa là mình ăn những cái gì bên ngoài của ông trời ông cho, siêu nhiên cho mình ăn vô nó đi ra nó cũng vẫn là một thôi, chứ nó không có gì mới, cho nên không có thấy đó là phần.
Nhưng mà mình xuống đây mình thấy rõ ràng là phần, bây giờ biểu mình không thấy phần cũng có à.
Cho nên cái đó phá mê phá chấp dữ lắm, ông trời ông Phật cũng có thấy được cái đó, mình không thấy được.
Vậy mới nói là mấy người thành đạo chứ mình chưa thành đạo không làm được chuyện đó đâu.
Nhiều khi mình tưởng mình đắc đạo. Rồi tiếp tục cái, còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà em sẽ cho thêm 3 câu hỏi nữa để mình kết thúc ha. Nhưng mà còn những câu hỏi tiếp theo là mười mấy câu hỏi là cho tuần sau. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói sửa mình mới là chánh pháp? Rồi bây giờ mình nghe ha. Sửa mình mới là chánh pháp rất là nhiều, nhiều cái điểm nha. Cho nên mình chỉ nghe trong một số cái góc độ.
Cho nên chúng ta nên cố gắng xây dựng, tự xây dựng lấy mình. Kiếp này không nên tiếp tục để cho thiên hạ sai nữa, nhưng mà chúng ta có thể để cho Thượng Đế chiếu cho chúng ta càng ngày càng sáng hơn, để làm việc vì chúng sanh, vì mảnh đất phù sanh này, để đem lại sự hòa bình thương yêu. Các bạn sống trên đất Pháp này là cái chỗ tuyệt đối tự do, xây dựng biết bao nhiêu nhân tài ở trên mảnh đất này. Tâm linh cũng có nữa, về tu học cũng có nữa. Nhưng mà rốt ráo rồi các bạn thấy, chỉ có cái phương pháp sửa mình mới là chánh pháp mà thôi. Còn nếu mà ý lại là tà pháp. Khi chúng ta ý lại là chúng ta thuộc về tà mà thôi. Còn nếu mà chúng ta chánh pháp rồi, chúng ta chỉ tiến qua đi lên thôi, không có bị kẹt nữa. Chúng ta mới thấy đi tới cái sự vô cùng tận được.
Sửa mình mới là chánh pháp. Sửa người ta là đâu có được. Mình làm sao mình biết sửa người ta? Sửa mình chưa xong mà đi sửa người khác, rồi trách người này rồi phiền người nọ. Cái đó là muốn sửa người khác. Mà sửa mình mới là chánh, rồi sửa người khác là sai. Mình nó quyền đá động đến nhân quyền của trời đất, quá quá xanh xanh vô cùng. Hoàn cảnh nào nó tiến, nó thành con dòi mà nó còn tiến mà. Cái chuyện mình không tiến, chỉ là tu phẩm phạm vi của mình, phát triển tâm thức của mình là mới tiên. Không phát triển tâm thức là chỉ tự hại mà thôi. Hai vợ chồng ngủ chung giường, mỗi người tánh ý khác nhau mà mỗi người phải có một vị trí không? Mà vị trí nào phát triển cho vị trí đó mới đồng điều. Còn không cho nó phát triển thì không có đồng điều. Không có thật sự tình yêu. Dùng những lời nói giả tạo trách móc lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau. những người bị xa đọa nên không có tin. Chồng có nghiệp duyên của chồng, vợ có nghiệp duyên của vợ. Mỗi người mỗi tu mỗi tiếng. Đã nói có tu thì có bề trên chứng giám, có chết thì phần hồn được tiến hóa lên một mức. Tu là lo tương lai cho phần hồn, không phải lo tương lai cho của cải. Tu là lo tương lai cho...
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập được quân bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy cái giá trị không là phải quân bình nó mới không. Chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có dâng lên bên trên. Bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết, những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn cả. Thấy không? Mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu. Phải học cho kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi. Khi ra đời mình vô tư. Thấy không? Tư đẹp ai thích cũng ẩm, mà bây giờ người ta có người nó nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Thế giờ vì mình xiên xẹo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Rồi bây giờ mình tu trở lại trật tự thì tự nhiên mình trở về cái quê sư chống cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạn, lớn, dũng chí, thăng hoa rõ rệt. Mình chịu sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, mình là tiểu nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi. Không có đổ lỗi con cháu nữa. Thấy không? Sửa tội mình, cái đó là chánh pháp. Còn không chịu sửa tội mình là luôn luôn có học cái đạo nào cũng là tà pháp mà thôi.
Đó là do tâm. Thực hiện pháp lý là do tâm. Pháp lý phải suy xét rõ rệt, không có dị nể một ai, không dị nể ông thánh ông thần, mà chính sửa mình để tiến. Đó là chánh pháp. Không chịu sửa mình làm sao có được yên ổn thanh nhẹ và sáng suốt được. Mà cứ ước mong có sự sáng suốt, ước mong phép lạ chiếu cho tôi được thấy trời Phật, cái đó là sai rồi. Tâm tôi không phải xây dựng cho nó nhẹ, làm sao tôi mới diện kiến thầy trời Phật được. Chính cái tâm của tôi. Và khi tôi bước vào pháp lý, thực hành pháp lý, tôi đã phát nguyện là tôi thật sự phát triển và buông bỏ tất cả những sự trần trực nghi nan trong tâm tôi. Tôi đâm đâm một đường lối thực hành cho kỳ được. Thì ngày đêm lo làm bao nhiêu đó nó sẽ mở ra. Lần lần niệm Phật thét rồi, trung tim bộ đầu nó khai triển. Đó là mới thật là cái tâm của người đạo. Điển tâm, có điển tâm mới tâm nó chứng minh đó là tâm của người đạo.
Chúng con là những người độ căn chẳng hiểu, không thấu triệt pháp lý. Đây này phải cuối dạy thầy. Nếu không hỏi thầy một mai trăm của thầy trời thì không còn cơ hội nữa. Hỏi đây là không nhằm mục đích thỏa mãn cái trí mà để trở về nhà, thực hành đúng cách và nghiêm chỉnh để sang năm khi thầy trở lại không khổ thẹn với lòng khi diện kiến thầy. Thưa thầy, câu hỏi thứ nhất, cơ thể dùng làm thí điểm thực hành pháp lý, nếu không phát hiện sự thăng hoa sửa tánh và các hiện tượng phát quang, phải chăng đã chưa thực hành chứng cách pháp lý?
Đó là do tâm. Thực hiện pháp lý là do tâm. Pháp lý phải suy xét rõ rệt, không có dị nể một ai, không dị nể ông thánh ông thần, mà chính sửa mình để tiến. Đó là chánh pháp. Không chịu sửa mình làm sao có được yên ổn thanh nhẹ và sáng suốt được. Mà cứ ước mong có sự sáng suốt, ước mong phép lạ chiếu cho tôi được thấy trời Phật, cái đó là sai rồi.
Rồi anh bảo tóm tắt đi, có hai cái clip trùng.
Eli nói đi. Nhiều quá.
Nhiều quá hả? Sửa mình mới là chánh pháp. Thật sự đó, cái sửa mình mới là chánh pháp á, thì nó rất là nhiều clip ở trong cái clip mà chánh pháp và những cái clip khác trong cái quyền cũng có nữa. Tại vì mình có cái quyền ha. Mình có cái quyền. Quyền đó là quyền sửa mình. Đi tới thanh nhẹ đó là cái quyền của mình. Khi mình sửa mình á, thì mình thấy được cái lỗi của mình, cũng như hình những cái clip trước nãy thầy có nói, khi mình thấy được cái lỗi của mình mà mình sửa đó, mình mới anh hùng. Chứ mình đổ lỗi cho người khác là không phải anh hùng, là tiểu nhân ha. Nha, cho nên nó sửa tội mình, khi mình thấy được cái tội mình sửa, đó là mình ăn năn hối cải để mình sửa, để mình tiến hóa đi lên, chứ không phải là mình sửa người khác.
Chứ người khác là tà.
Cái sửa người khác là tà, tại vì thầy nói đó là cái pháp này nè, cái tâm pháp của mình đó là niệm Phật đó, là mình dùng cái nguyên lý đó, là cái đó là mình suy xét rất là rõ rệt, mình không có gì, cái pháp đó nó không có dị nể ai hết trơn á, mình không có bao giờ mình phải sợ cái người này, mình sợ người kia, mình thầy nói là không có nể ông thần này ông thánh nọ đó, thì nếu mà mình không sửa thì mình sẽ bị sợ, bị bên đó nó lấn áp mình liền, hả, mình sẽ bị cái luồng điểm mình thấp hơn họ. Còn nếu mà mình thanh nhẹ đó, sáng suốt á, thì mình sẽ thấy là đó là cái điều kiện của ông trời ông Phật cho mình thực hành cái pháp lý này, để mình buông bỏ cái sự trần trược nghi nan cái trong cái sự tâm tối của mình á, để mình thực hành cho kỳ được, thì khi đó cái trở về với cái điển tâm của mình á, thì cái người đó mới sửa được nha. Nếu thật sự mà trở về với cái điển tâm của mình á, cái tâm của người đạo là điển tâm á, thì mình mới sửa được. Còn thực sự mà nói mình thấy mà sửa được là khó lắm,
chấp nhận.
Dạ, mình thầy nói là khó lắm, nếu mà mình không có cái điển tâm đó là mình không có sửa được đâu, khó lắm, khó sửa lắm. Mình thấy
chấp nhận cái tội lỗi của mình ha.
Dạ, có khi mình thấy mà mình không có chịu chấp nhận á, hoặc là thấy rồi tôi sửa mà tôi cũng khó sửa lắm, tại cái luồng điển nó mới sửa được. Cái điển mới sửa được ha, cái luồng điển nó mới sửa được cái tánh của mình, tại vì nó từ ngũ tạng mà ra, mà cái tánh là từ ngũ tạng mà ra, mà cái tánh đó mà nó nằm ở dưới cái tần số thấp á, giống như lục căn lục trần nó nằm ở tần số thấp á, mà không có dùng điển để mà mình thay đổi nó, cái tần số của nó cứ nằm ở đâu hoài à, nó sẽ xui khiến mình, nó sẽ xúi quẩy mình, nó làm cho mình động loạn hơn. Đó, cho nên đâm ra thầy nói là khi mà một kiếp người mà mình không có làm được cái chuyện đó đó, thì chắc chắn là thầy nói là mình bị đọa đó, bị sa đọa đó. Khi mình tu là mình nhờ cái điển đó nó mới kéo mình lên được. Mỗi người tu là phải tiến, thầy nói mỗi tu là phải mỗi tiến, cái đó là tương lai của phần hồn. À, cái đó em kết thúc ở đây, tại vì em thấy thời gian không có đủ đó, thì những phần còn lại đó xin quý bạn đạo thông cảm là em sẽ nói cho tiếp tục kỳ sau, tại kỳ này em cũng đã lấy hết 15 phút đầu rồi. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Rồi, cái bài thư ngõ tuần này có tựa đề là chuyên tu tự giải cõi mê lầm, dứt khoát thực hành rõ diệu thâm, thanh tịnh chiều cao không giấy động, chân thành tu tiến giải mê lầm. Rồi, có ai định nghĩa vắn tắt gì cái chữ chuyên tu không? Thế nào gọi là chuyên tu? Có điều kiện nào ngắn gọn về hai chữ chuyên tu không?
Chuyên tu giống như là nghiệp tu vậy đó.
Làm sao?
Mình có cái nghiệp tu là mình tu lắm, người chuyên tu là mình cứ lo chỉ nghĩ tới cái đường tu thôi. Mình lo tu tới mình sửa.
Rồi, chữ chuyên á, khi mà mình nói chữ chuyên á, thì nó có hai điều kiện. Thứ nhất á, là mình phải để hết cái tập trung vô cái chuyện đó, mình làm cái chuyện đó. Mà làm thường xuyên, làm lâu dài á, thì mình mới thành, mới gọi là chuyên. Thành ra mình muốn chuyên tu á, thì mình phải tập trung hết, mình dành hết những cái tâm trí mình vô cái chuyện, mình cương quyết, mình lo cái chuyện tu thôi, mình tập trung vô cái vấn đề tu hành thôi. Và mình làm cái chuyện đó thường xuyên, nghĩa là không phải là bữa làm, bữa bỏ, bữa không á. Thì nó thành ra cũng như là ở đời người ta nói là cái nghề chuyên môn á, thầy nói thường nói là cái nghề chuyên môn cho suốt kiếp á, là mình chỉ lo làm cái chuyện đó thôi, là mình tập trung vô mình làm cái chuyện đó thôi, mình không có để những cái chuyện mà không cần thiết nó vô, nó làm chi phối cái tư tưởng của mình, cũng như không khác nào mình lo, mình nói mình chuyên tu, nhưng mà cái chuyện đời thầy như thầy nói 24 tiếng mà mình để chuyện đời nó lắm mình hết 23 tiếng rồi, mà mình nói mình chuyên tu là đâu có đúng. Mà trong khi đó, nếu mà cái chương trình mà thầy giảng dạy mình những cái gì mình cần phải làm á, là nếu mà cái người mà bắt đầu rảnh rồi đó, nếu mà làm hết những cái gì mà thầy dạy á, thì mình tôi nghĩ là chắc không còn dư bao nhiêu thì giờ đâu. Thành ra cái đời nó không thể nào lấn mình được, tại mình làm hết cái chương trình mà của thầy đã đề ra đó, là cũng như mình mất gần hết cả ngày rồi. Còn mình nói mình chuyên tu mà mình để chuyện đời nó lắng mình hai, nếu mà nhất thứ nhất là mình không còn đi làm nữa, mình để chuyện đời nó lắng mình hết 23 tiếng là mình nói mình chuyên tu là nó không có đúng, mình không có tập trung vô cái chuyện đó. Tại cái chuyện thầy làm ở đâu phải là chỉ có sơ hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định là hết đâu, đâu phải có niệm Phật chút xíu là xong đâu. Nó còn rất nhiều chuyện làm cho xây dựng cho chính mình, mà nếu mà mình không có thực hành đúng á, thì mình không thực hành hết. Không thực hành hết mà mình không có giữ cái nghiêm luật mà thực hành đó, thì mình không có phải là người chuyên tu. Chuyên tu tự giải cõi mê lầm. Sao nói cái cõi này là cái cõi mê lầm? Cõi này là cõi mê lầm. Tại sao nó cái gì nó làm cho mình mê lầm? Mình thiếu cái gì mà mình bị mê lầm? Thì chắc chắn là mình tu là mình phải như là nãy giờ mình nghe là tu là để mở cái thức của mình. Mình cái thức mình nó bị lố bịch, mình bị cái sân sự trần tự cư trần nhiễm trần nó lấn áp mình nhiều quá rồi thì mình tâm cái tứ quan thì nó hướng ngoại, nó hướng ngoại thì mình không có thức. Ông trời ông thầy ông giảng là ông trời cho mình mắt mũi tai miệng nghe thấy để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm, nhưng mà rốt cuộc mình cái đó nó hướng ngoại mà mình cái tâm mình nó không có thức á, thì lúc đó mình sẽ bị mê, mình bị sẽ nó bị lôi cuốn những cái rờ mó được trước mắt đó thì nó lôi cuốn mình, thì cái tâm mình không thức. Bởi vậy cho nên mình phải quay về mình lo khai triển cái tâm linh của mình á, để mình mở cái thức của mình, thì lúc đó mình nhìn cái gì đó mình cũng thích thì mình mới đọc được cuốn kinh vô tự, mình mới tiến, mình mới không bị mê lầm. Nhưng nếu không cái gì ở thế gian này là còn là cái chuyện tạm, không cái chuyện gì nó cũng gạt mình đó. Mình cứ tưởng thiệt, mình cứ tưởng nó vĩnh cửu thì mình nó chạy theo nó, không mình bị mê lầm. Cái cõi này là cái cõi mê lầm là vậy. Không biết các bạn đạo nào muốn đóng góp thêm không? Dứt khoát thực hành rõ diệu tâm. Thì cái dứt khoát hồi nãy mình cũng có nghe, hôm nay mình cũng có nói tới cái sự dứt khoát rồi đó. Dứt khoát ở đây là mình hứa là mình làm, mình nguyện là mình phải làm tới cùng. Mình phải làm bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng phải thực hành mà giữ một cái pháp đó đi tới cùng, chứ không phải đi nửa đường rồi bỏ. Nói là không làm, hứa là không làm, hay là nguyện là không làm, hay là bỏ nửa chừng. Thì mình dứt khoát thì cái pháp mình đã cho mình tất cả nhiều chuyện để thực hành, không phải là cái pháp môn không, mà những cái chuyện hành đạo thì rất là nhiều chuyện để mình thực hành, chứ không phải là hành ba pháp sư hồng pháp đương thiền định không, hay là niệm Phật không, mà nó còn nhiều chuyện mà mình phải hành. Mà mấy kỳ trước mình cũng đã nghe rồi thì nó rất là nhiều chuyện mà làm cả ngày thì không hết. Rõ diệu thâm, diệu thâm đây là cái chữ rút ngắn của bốn chữ gì? Theo bạn đạo thì cái chữ diệu thâm đây là cái sự rút ngắn của bốn chữ gì? Cái này là sự rút ngắn của bốn chữ vi diệu thậm thâm.
Thậm thâm vi diệu.
Vi diệu thậm thâm, thậm thâm vi diệu là khi mà mình nói tới thậm thâm vi diệu là mình nói tới ai?
Đức Phật ra.
Nói tới Thượng Đế, thậm thâm vi diệu. Có cái clip mà nó dài quá 5 phút, mà không biết có cho bắt bạn nghe không? Nghe một đoạn đi nha. Mở cái này nghe một khúc đi.
Trời từ đâu mà có? Hả? Dạ. Trời có chứ. Trời do sự cấu trúc của mọi trạng thái mà thành trời. Cả càng không vũ trụ vi diệu vô cùng, thậm thâm vi diệu tạo thành trời. Nhẹ là trời mà nặng là đất. Bây giờ bạn muốn biết ông trời ha? Tôi nói bạn nghe, có phải cái bụng nha bạn, cái chức nó nha sao mà bạn có kiến thức không? Nó có, họ mới kiến thức lên cho mình coi được, cho mình được. Trong cái không mà có cái đó, nó mới là ông trời. Ông trời có biểu hiện, ông trời con đây sao? Rồi bây giờ bạn hỏi với tụi nó dưới này nhắc đàng hoàng, nó nói trời ơi ông trời đâu mà tụi bay la. Nhưng mà khi nó la đó, ông trời này ông lo, ông lấy thuốc, ông thả. Khi ông có thức, ông mới lấy thuốc, ông thả. Cho nên người ta than khổ kêu ông trời có cứu. Thì bây giờ cái thức của mình ở đây, bây giờ nhắc cái đây đâu, nó la trời ơi, thì ông trời ông đi kiếm thuốc, ông lo. Thấy không? Ông trời của chị Thương Nghĩa nằm đây. Là cái hồn, là chủ nghĩa nó. Hiểu chưa? Mà muốn biết được cái sự cao cả vi diệu của ông trời là phải biết mình. Mình đang làm con người mà chưa biết mình ra sao. Sống đang làm người mà không biết mình, cái mặt mày mình đó. Cái mặt này nó có thật. Nó già, nó hồi chết, nó khác đó. Thấy không? Nó bị tan rã rồi. Cái mặt thật của mình thấy chưa? Không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mà bây giờ mình muốn biết luôn cao ông trời nó để làm gì? Ông trời con không biết ông, mà ông đi biết ông trời cha chứ. Biết ông trời con rồi mới biết thứ ông trời cha. Chứ nó ở thế gian nó còn lớn lên, bây giờ rồi đã. để con. Mày làm cha rồi, lúc đó trời ơi, ông cha tôi mà ông còn sống bây giờ là tôi ẩm ông tôi không. Tức quá thì gặp được ông chết, mà bây giờ ông sống thì nhớ được không? Lúc đó nó mới thấy cha cái công cha nó lớn lắm. Cái công ông cha thương lắm. Và tình thương của ông cha nó vô cùng. Lúc đó nó mới ý thức được con cha. Nó buồn nó đi tu gì tu đi cầu nguyện cho ba. Bởi vì ở dưới âm phủ. Sao cho nên ông trời cũng sắp đặt rốt cuộc rồi mọi người cũng phải đi tu. Có vợ có con rồi mới đi cha mẹ. Còn không vợ không con nó tưởng cha mẹ cần nó. Ở đời này có bài học hết, không cần phải học chữ, tự nhiên rồi sẽ có tự biết. Thế chưa? Không phải cuốn sách nói đâu, tự nhiên hoàn cảnh nó sẽ cho mình biết. Ta, nó thấy giờ phút này tôi làm ăn khá giả, có nhà có cửa, mà con lớn rồi mà ba cũng mất. Ta, chú bố cũng có nghĩa lý gì đâu, nhớ cha. Nhớ cha thấy cái khổ của mình, rồi thấy đứa con mình, rồi mình thấy trời Phật là vô cùng. Giúp đỡ chúng sanh không có sao đó. Mà mình là giúp đỡ cha mẹ một chút rồi mình suy nghĩ lộn xộn. Thế cho nên cái ông trời ông dạy người rất tinh vi chạy không khỏi đâu. Bạn nhập xác này là bạn bị kiểm soát bởi ông trời rồi chứ chạy không khỏi. Ăn ngủ ỉa tan đại sự phải làm. Là miếng nhất cũng phải làm ba cái này. Rồi ra đời làm gì? Tham sân si hỉ nộ ái ố dục kết điểm cuộc đời. Rung rẩy không biết làm gì. Thấy không? Ông tập bạc bắt lờ không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Một phận bơ vơ. Ông kiểm soát dữ lắm. Mà thức tâm tu là ông giúp. Cho thấy đường về. Cho thấy đường đến. Cho thấy đường đi. Cho thấy khả năng sẵn có. Cho nên người tu phải biết rằng ta là ông trời. Ta phải đàng hoàng. Khi thiền ta là ông trời. Làm việc cho ông trời. Thì ta phải đàng hoàng chứ không còn tính phận. Phải giúp đỡ. Thành động của ta phải đàng hoàng. Ta là ông Phật, ta phải đàng hoàng. Chứ đừng có sợ ông Phật. Ở đây người ta ca cho ông Phật cao thì cao. Họ sợ thế rồi họ làm. Thế nên mình đời mình đời cha nào mới làm những ông Thích Ca được. Vậy thôi mình làm bậy. Ta đã thờ ông Thích Ca mà vẫn làm bậy. Còn những người tu vô vi là cái trách nhiệm. Ta là ông Phật, phải đàng hoàng. Không sợ gì hết. Phải có dũng mãnh, phải có thanh tịnh. Phải giải quyết tất cả mọi việc của chính mình. Trách nhiệm phải gánh mắt như Thượng Đế đã và đang gánh mắt. Anh em tu nhanh. Chứ đừng cứ khinh khi mình kỳ thị mình tiếng gì. Tôi mà đi vô kỳ thị mình đi cho ông đó. Bao nhiêu kiếp mình mới cứ kiếp mà. Làm sao biết mình kiếp. Luôn hồi biết bao nhiêu kiếp không? Đã. Cho nên nhiều người còn ở trong sai lầm ca tụng cái hay của những người truyền giáo. Và không biết xem mình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Sử dụng khả năng sẵn có của mình, chính mình là mình đi trên cái hòa đồng ở Chúa là ta, Phật là ta. Thì Chúa mừng, Phật mừng. Thì Chúa không có ghét. Mà cứ sao ông Phật, ông Phật buồn. Mà sao ông trời được, ông trời buồn nữa. Ông phải khóc. Thế con tao gỡ bao nhiêu, nó đi luôn, nó không về. Ông khóc. Cha nào thì cha không thương con. Ta.
Ừ, rồi đó, thầy nói thì cái vi diệu thầm thầm là ông trời đó, ông làm mà đủ thứ cho mình, giúp đỡ cho mình, đủ thứ để cho mình học từ cái bài này tới bài kia tại thế gian để mình biết thương cha mẹ thế gian và biết quay về lo thương cha mẹ trời, thấy tất cả là mọi do trời sắp đặt để cho mình học hỏi và tu tiến. Rồi dứt khoát thực hành rõ diệu thâm, dứt khoát thực hành đi lên cao rồi mới hiểu được cái diệu thâm của ông trời được. Thanh tịnh chiều cao không dấy động. Thanh tịnh mà chiều cao không dấy động. Thì nãy mình cũng có học qua mấy ngày, muốn đạt tới cái sự thanh tịnh đó là phải cái luồng điển nó phải thoát phàm. Nghĩa là phải ra khỏi cái thể xác tà này, cái thể xác trần trược này. Dù cho mình có lên tới đỉnh đầu, cái đó là cũng là cái điểm tương đối thanh tịnh nhất cái trong cái bản thể mình thôi. Nhưng mà đối với bề trên nó cũng còn trượt. Khi mà thân ngoại thân hòa với cái luồng điển thanh nhẹ bên trên là mới thật có cái sự thanh tịnh mà chiều cao á, đi lên trên á, thì lúc đó mới thoát được cái sự động loạn ở trần gian. Chân thành tu tiến giải mê lầm. Thì mình phải chân thành tu tiến. Mình tu là mình phải thành tâm. Nãy mình cũng có nghe mấy cái clip mà thầy nói mình tu làm sao mà để cho bề trên chứng tâm của mình đó là mới được. thì mình không có được nuôi dưỡng cái sự mê chấp, rồi mình phải khai mở, mình phải mở thức hòa đồng đủ thứ. Chân thành á, mình tu cái với cái tâm thành của mình á, mà chân chánh á, thì lúc đó mình mới tiến lên, mình tiến lên trên được á, là mình đạt tới cái thanh á, đạt tới cái thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới giải được cái sự mê lầm ở thế gian. Rồi không biết các bạn đạo nào muốn đóng góp thêm không? Chỉ nói sơ thôi, với kỳ này không có clip nhiều về cái bài thơ này. Như không có thì xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham gia buổi tu học cuối của năm 2021. Và chúc các bạn vui vẻ và hẹn gặp lại trong đầu năm tới 2022. Bắt đầu một cuộc hành trình mới trong năm 2022. Xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn. Happy New
Year. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Ali. Cảm ơn. Dạ. Nay thấy cô Tiên Ali đẹp quá nha.
Cảm ơn.
Nay thấy mặt cô Ali đi thôi. Năm rồi có thấy là mặt năm nay ghê đẹp hơn.
Mặt ghê đẹp quá.
Giấu mặt.
Ali đẹp lắm.
Người ảnh mặt.
Ali đẹp quá.
Cảm ơn.
Ali đẹp quá. Bữa nay mới nhìn thấy.
Bye bye. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.
Bye bye.
Cuối năm mới chờ thấy mặt ha.
Dạ.
Cuối năm mới thấy mặt Ali ha. Ali ra mặt đẹp quá, sáng ghê ha.
Tại có đèn chị, tại đèn.
Đèn là ăn chuyện chứ, đèn là ăn chuyện chứ mà điểm quang là ăn chuyện chứ. Quá đẹp, đẹp thôi, đẹp. Chúc sức khỏe hết nha.
Rồi, chúc sức khỏe nha.
Ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Rồi,
dạ, cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn chị Ali và cảm ơn tất cả bạn đạo.
Dạ cảm ơn. Chúc mừng năm mới.
Happy New Year everybody.
Dạ cảm ơn.
Bảo, cảm ơn Ali. Chào các bạn.
Tuần sau nha.
Tuần sau.
Dạ rồi. Ali. Dạ. Mặc áo trắng đẹp quá à.
đừng có làm nha.
Ai cũng khen chị Ali.
Cái không trắng. Giống như nàng tiên vậy. Giống như nàng tiên.
Chị Ali toàn diện quá.
Áo trắng tình thương mà. Áo trắng tình thương.
Tại vì Ali nãy nghe băng thầy nói đó là cái màu trắng là màu minh triết. Thành ra Ali chạy đi kiếm áo trắng mặc phải không?
Yes.
Đẹp quá, cái thông trắng rồi áo trắng là đẹp quá.
Cảm ơn. Cái của pháp lý vô vi của mình là áo trắng mà.
Yeah.
Người thấy thanh thoát kìa ha.
Rồi chào hết.
Áo trắng tình thương đẹp lạ thường nè, giống như thầy nha.
Cảm ơn anh Thi.
Bạn đạo khen quá, đầu năm chơi gặp nữa ha, Ali.
để coi. Chúc mừng anh Thi.
Mở hình đi.
Thấy tuyết quá trời tuyết rồi.
Tuyết kênh Gary mà.
Wow.
Cái đúng là mùa Giáng sinh kênh Gary là đúng đó.
Bên em đang
26 độ âm đó nha.
Wow.
Dữ dạo ha.
26 độ đó.
Đẹp quá.
Lạnh thôi. Nó giống như cơn mưa phùn vậy đó.
Wow.
Đẹp lắm.
Tuyết. Bên em không có tuyết.
Đẹp lắm.
Đúng rồi. Vậy là đúng mùa đó.
Thấy cho bạn đạo thấy ở ngoài này mới đẹp hơn nữa.
Đúng mùa Giáng sinh ạ.
Coi cho hết chứ.
Coi cho hết à.
Coi cho hết mới thấy cái đẹp của Henry.
Tối qua thi lạnh lắm luôn á.
Lạnh lắm á, 26 độ mà bây giờ
anh mặc áo ấm thì ra.
Nên kêu không có mặc rồi, áo kêu là thấy chưa, áo giáp tình thương màu trắng không nè. Kêu là vui. Thấy màu trắng không đẹp không?
Đẹp, mà cứng nhắc rồi, tiêu rồi. Đó, hết trời, thấy
rồi. Phụ trắng rơi đẹp lắm.
Ngoài. Đẹp quá
hả? Không thấy vậy ta.
Ê, đen,
gì nó đứng mất hình, mạng. Nó đứng hình.
Mất mạng à?
Em thấy.
Rồi.
Em thấy.
Thấy đẹp không? Đó, nó rơi nè.
Ồ, la 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 la.
Trắng đẹp không?
Dạ. Ở đây hả? Không có mình.
Ồ quá.
May mắn không? Bây giờ
ôi
mình sao,
không cái đầu
của tao trắng xóa ha. Ở nước nào có liền.
Trời tuyết quá trời vậy hả anh Thi? Canada tuyết quá trời hả?
Dạ dạ nó đợi bây giờ nó đó lạnh á.
Đó chị Tuyết, chị Tuyết đang rơi đó, chị Tuyết chị đang rơi đó. Đó Hy Mã Lạp Sơn đó, anh Thi anh đang ở Hy Mã Lạp Sơn. Dễ sợ.
Nhưng mà cũng thú
vị. Dễ sợ ha.
Lạnh quá mà anh dám á.
Rồi dưng đi lạnh bệnh bây giờ đó.
Bệnh á, lạnh quá, lạnh lắm á.
Vô chợ.
Giờ đi.
Đi vô đi lạnh lắm, lạnh lắm, lạnh lắm.
Ok đó.
Rồi cảm ơn.
Ở lâu. Ok, thôi chúc bạn đạo một năm mới tới điều vui vẻ và tinh thần được
rồi.
Tinh tấn và được thanh nhẹ nha.
Dạ okay. Cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn,
cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn. Cảm ơn Ly. Bảo em đi gặp lại các bạn. Ly mở hình đi, Ly mở hình ra coi cái đi.
Tuần sau, tuần sau. Rồi rồi, trước tuần sau, tuần sau.
Tuần sau cho coi lại nha.
Tại em đang thay đồ, em thay đồ rồi.
Cuối năm sẽ gặp lần đầu năm,
cuối năm lần đầu năm lần.
Rồi, chào hết nha.
Bye bye.
Bye. Cô bên tươi.
Bye bye. Chào tạm biệt. Người mẫu mãi thôi.
Bye bye.
Cảm ơn Ely, cảm ơn.
Cảm ơn Ely nha.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn. Dạ, cảm
ơn. Dạ. Cảm ơn
anh Bảo. Cảm ơn Ely.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn
vui vẻ bình an
dạ.